Chương 29, bái sư người đăng, xin vô tà tập trung lại ý chí, đủ để đánh xuyên ngoan thạch. Kiếm ý là một loại ý chí, một loại dung hợp kiếm khí lực lượng tinh thần, sắc bén vô cùng. Bởi vì cái gọi là kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm ý đi đầu, trực tiếp công kích địch nhân linh hồn ý thức, để cho địch nhân thất thần hoảng hốt. Cao thủ tranh chấp, chỉ tranh một sát na, này nháy mắt thất thần hoảng hốt, đủ để bị giết chết 10 lần trăm lượt. Cho nên, lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách, thậm chí có thể trực tiếp vượt cấp đánh giết địch nhân. Trên giang hồ hàng năm không biết nhiều ít kiếm cương cảnh cao thủ, trực tiếp chết tại kiếm khí cảnh thiên tài kiếm ý phía dưới. Nhưng mà thiên tài cũng không thể lĩnh ngộ được kiếm ý, chỉ có loại kia vạn người không được một yêu nghiệt mới có thể lĩnh ngộ. Rất hiển nhiên, trước mắt Lục Kình chính là như thế một cái yêu nghiệt thiên tài, còn trực tiếp đem kiếm phá thương khung tu luyện tới tầng thứ 8. Ha 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 ha, ta đã nói rồi, có thể có được hai vị kiếm tiên tán thành truyền thừa, lĩnh ngộ ra thiên giai kiếm thuật thiên tài tuyệt không có đơn giản như vậy. Mục Công Công nhịn không được cười to, mừng rỡ không thôi. Nhìn về phía Lục Kình ánh mắt càng thêm nóng rực. Xác thực không đơn giản. Toàn bộ kiếm tông, chân truyền đệ tử 365 người, có thể tại 30 tuổi trước đó lĩnh ngộ ra kiếm ý không đủ 50 người. Vô Song trưởng lão nhìn xem Lục Kình ánh mắt cũng là càng xem càng thích. Tiểu tử này ngộ tính vượt qua tưởng tượng của hắn, quả thực là trời sinh kiếm khách. 18 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, tại toàn bộ kiếm tông trong lịch sử cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu 10. Lục Kình, ngươi đủ để danh thủy ngàn sử. Một bên Hoắc Hàn cũng tán thưởng nói, mấy vị trưởng lão quá khen. Vị trưởng lão này là? Lục Kình khiêm tốn cười một tiếng, ánh mắt rơi vào người mặc quan bào Mục Công Công trên thân. Ta chính là kiếm tông đời thứ 36 đệ tử, sư tổng hoàng ngày kiếm tiên, là Hoắc sư minh sư đệ, đương nhiệm nhị phẩm đại nội phó thống lĩnh kiêm đại nội ngự thiện phòng phó tổng quản kiêm đông sưởng chỉ huy sứ, Mục Thành. Ngươi gọi ta một tiếng Mục Công Công là được. Mục Công Công cười ha hả nói, sắc mặt hiền lành hữu hảo, không có nửa điểm quan uy. Đại nội phó thống lĩnh, Công Công, khó trách mặc quan bảo. Lục Kình đương nhiên sẽ không để cho người Công Công, chắp tay cúi đầu, hành lễ nói, ngoại môn đệ tử Lục Kình, bái kiến Mục trưởng lão. Ha ha, không cần đa lễ. Như ngươi loại này thiên tài, ta thích cực kỳ. Nếu không, ngươi bái ta làm thầy phó, ta trực tiếp để ngươi đến Đông Sưởng làm cái tam phẩm chỉ huy phó làm. Mục Công Công lập tức ném ra ngoài cảnh ô liu. Nào biết được, Lục Kình nghe xong, trong lòng không khỏi giật mình. Đông Sưởng, đây là muốn hắn đi làm thái giám. Không đợi hắn trả lời, một bên Hoắc Hàn không vui, Mục sư đệ, Lục Kình tuổi trẻ, chưa thế sự, ngươi đẩy hắn đi Đông Sưởng, đây chẳng phải là hại hắn? Hắn thiên tài tuyệt thế như vậy, nên lưu tại kiếm tông, dốc lòng tu luyện, nhất cử đột phá đến kiếm tiên, tương lai tại diễn võ trường bên trên lập pho tượng, thu kiếm tông đệ tử vạn thế kính ngưỡng. Hoắc sư minh, lời này của ngươi liền sai, đại trưởng phu sinh cư giữa thiên địa, nên kiến công lập nghiệp, giúp đỡ xã tắc. Mục Công Công âm vang hữu lực nói, ngươi ít đến những ngày khoác lác, năm đó ngươi mỗi ngày nói làm quan đều là chút ham quyền lợi hạng người, lấy việc công làm việc tư chi đồ. Hoắc Hàn âm thanh lạnh lùng nói, cái này, Hoắc sư minh ngươi đừng bóc người nội tình a, lại nói người đều sẽ thay đổi nha. Mục Công Công cười xấu hổ cười, nhìn về phía Lục Kình, Lục Kình, nghe nói ngươi bây giờ rất thiếu tiền, ngươi nếu là bái ta làm thầy, ta có thể bảo vệ ngươi một thế áo cơm không lo, vinh hoa phú quý. Một thế vinh hoa phú quý. Lục Kình trên mặt không khỏi lộ ra ý động chi sắc. Lục Kình, kiếm tông mặc dù chỉ là một môn phái, nhưng đối như ngươi loại này tuyệt thế thiên tài từ trước đến nay rất hào phóng, ngươi muốn cái gì, chỉ cần không quá phận, kiếm tông đều có thể cho ngươi. Hoắc Hàn lập tức nói. Nghe được hai người này lời nói, Lục Kình bén nhạy phát giác được cái gì. Bọn hắn tại cướp người, cướp là hắn cái này tuyệt thế thiên tài. Một cái muốn cho hắn vào triều làm quan, một cái muốn cho hắn lưu tại kiếm tông. Lúc này phải làm nhất chính là ổn thỏa điếu ngư đại, treo giá. Thế là Lục Kình khẽ nhíu mày, hiện lộ ra một bộ khó mà lựa chọn khó xử sắc mặt. Gặp hắn bộ dáng này, Mục Công Công lại ném ra ngoài một cái càng thêm mê người điều kiện. Lục Kình, ta trong triều trong ngoài cũng có chút nhân mạch, ngươi nếu là đem bái ta làm thầy, ta có thể vì ngươi đáp cầu rắc mối, tìm được từng đoạn mỹ mãn nhân duyên. Cái gì quan gia tiểu thư, phú gia thiên kim, phong nguyện hoa khôi, xinh xắn đạo cô, mới quả văn quân, ngươi muốn cái gì liền có cái gì. Lục Kình nghe xong không khỏi hai mắt sáng lên, rất là má thay đổi. Gặp đây, Mục Công Công lại thêm một mùi lửa, ngươi nếu là thích quận chúa bực này kim chi ngọc diệp, vậy cũng có thể, chỉ cần ngươi vang danh thiên hạ, tự nhiên có thể có được mỹ nhân ưu ái. Vô sỉ. Hoắc Hàn lạnh lùng phun ra hai chữ, nam cưới nữ gả, lập gia đình, có cái gì vô sỉ. Mục Công Công cười ha hả nói. Đúng lúc này, một bên Vô Song trưởng lão mở miệng, trực tiếp nói với Lục Kình, Lục Kình, nghe nói ngươi thích cất giữ kiếm tiên bản thảo bút tích thực, lão phu có thể vì ngươi tìm tới kiếm tiên bút tích thực. Lục Kình nghe xong cái này, thần sắc lại động. Đây mới là hắn muốn nhất đồ vật. Đọc một bản kiếm tiên bút tích thực, trực tiếp tăng lên Trảm Long bản kiếm thuật cùng Thiên Vẫn kiếm pháp cảnh giới, tiết kiệm mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ tu, thực lực đại trướng. Nói không chừng còn có thể lại lần nữa lĩnh ngộ được thiên giai công pháp. Kiếm tiên bút tích thực, không đáng hiếm có. Mục Công Công lắc đầu, loại vật này, trong cung là luận cân sưng. Nhất là năm đó diệt tiền triều đại huyền, giao nộp đại huyền hoàng cung bảo khố, lưu lại một đống lớn kiếm tiên bút tích thực. Thật sao? Những này kiếm tiên bút tích thực là đại huyền hoàng tộc cố ý lưu lại dạy hư học sinh, kiếm tông kiếm tiên bút tích thực là thật hữu dụng. Hoắc Hàn lập tức mở miệng phản bác. Mục Công Công cũng hỏi ngược lại, sư minh, năm đó ta muốn mượn một bản kiếm tiên bút tích thực, đẩy một tháng đều không có xếp tới, có thể nói là sư nhiều cháu ít. Cái này không giống. Năm đó thiên phú mạnh hơn ngươi quá nhiều người, Lục Kình cũng thế, hắn muốn thái thượng trưởng lao ra mặt, trực tiếp liền có thể cầm tới. Hoắc Hàn âm thanh lạnh lùng nói, sư minh, ngươi đây là thân người công kích. Mục Công Công nghe xong lời này trực tiếp cấp nhãn. Ha ha, ta nói chính là sự thật. Hoắc Hàn cười lạnh một tiếng. Mục Công Công không cách nào phản bác, vừa quay đầu, nói với Lục Bình, "Lục Bình, cha ngươi còn có 3 ngày liền muốn áp giải vào kinh thành, thu nhập thiên lao, đến lúc đó, ta trước hết để cho ngươi đi gặp thấy một lần cha ngươi." Lời này vừa nói ra, Vô Song trưởng lão cùng Hoắc Hàn thần sắc trầm xuống. Mục Thành chiêu này hung ác a. Bọn hắn thua. Quả nhiên. Lục Kính nghe xong, lập tức hỏi, "Cha ta không có sao chứ? Hắn không phải dính líu buôn bán muối lậu sao? Làm sao muốn bị giải vào thiên lao? Bình thường bản án đều là Kinh Triệu Doãn thẩm tra xử lý, bắt giam cũng là thu nhập Kinh Triệu Doãn nha môn ngục giam. Thiên lao, đó cũng không phải là người bình thường có thể đi vào. Cha ngươi bản án liên lụy có chút lớn, liền xem như ta, có thể để ngươi tiến thiên lao gặp một lần, cũng phải phế bên trên một chút công phu." Mục Công Công thần sắc nghiêm nghị nói. Nghe vậy, Lục Kình tại chỗ không người thật sâu cúi đầu, "Sư phó ở trên, xin nhận Đồ Nhi cúi đầu." "Ha ha ha." Đồ Nhi mau mau xin đứng lên. Mục Công Công nghe xong, phát ra vô cùng vui mừng nụ cười vui vẻ, đưa tay đem Lục Kình trực tiếp đỡ lên, trong thiện hiếu làm đầu, "Ngươi có phần này hiếu tâm, ta rất vừa ý." Nếu là Lục Kình chần chừ nữa suy nghĩ một lát, liền xem như Lục Kình thiên phú cho dù tốt, hắn cũng không muốn thu Lục Kình làm đồ đệ. Một cái ngay cả cha ruột gặp rủi ro cũng phải vì mình lợi ích cân nhắc một phen người, rất có thể vong ân phụ nghĩa. Hiện tại Lục Kình biểu hiện, hắn rất hài lòng. Vô Song trưởng lão cùng Hoắc Hàn gặp đây, cũng chỉ có thể đạo một câu chúc mừng. Đồng thời, trong lòng đối Lục Kình đánh giá cũng cao mấy phần. "Đỗ Nhi không cần phải lo lắng, cha ngươi tạm thời không có nguy hiểm. Đến, đây là lễ ra mắt của thầy, tới vội vàng, không mang vật gì tốt, cái này ngươi trước thu." Đúng lúc này, Mục Công Công cười ha hả từ trong tay áo móc ra một cái kim hộp, trực tiếp mở ra. Chỉ một thoáng, đầy phòng thấm ngát. Trứng mắt kim quang từ trong hộp tản ra ra. Vô Song trưởng lão cùng Hoắc Hàn xem xét, không khỏi biến sắc, kinh hô một tiếng, "Đây là Kim Thần Hóa Tiên Đan." Chương 30, thể chất tiêu thăng. Phệ Tiên kiếm thể người đăng, xin vô tả Kim Thần Hóa Tiên Đan. Lục Kính nghe xong, cũng không khỏi trong lòng giật mình. Đây chính là hoàng tộc bí dược, có tam đại thần hiệu, Khuyết Trương Đan Điền, Tích Bách Động, cường tráng thân thể, kiếm khí cảnh có cựu trọng, tu luyện tới đại viên mãn, đan điền khí hải dung nạp một vạn sợi kiếm khí, người bình thường đan điền căn bản không chịu nổi. Nhưng là, phục dụng viên này Kim Thần Hóa Tiên Đan, đan điền mở rộng gấp trăm lần, nhẹ nhàng lỏng liền có thể dung nạp một vạn kiếm khí. Nói cách khác, kiếm khí cảnh nhất trọng đột phá đến cửu trọng, không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Đan điền mở rộng về sau, đối ngày sau tu hành càng là rất nhiều chỗ tốt, mà lại còn có thể bách độc bất xâm. Nhưng Lục Kình coi trọng nhất chính là nó cái thứ ba thần hiệu, cường thân trắng thể, cực đại tăng lên khôi phục thể chất, đặc biệt là nhằm vào thận dương hai hư, vất vả quá độ, có vô cùng kinh người thần hiệu, ăn về sau, 80 lão ông cũng có thể hoa lê ép hải đường, đại chiến đến bình minh, 3 năm ôm 2 em bé. Tiền thân lâu dài trà trộn thanh lâu, vẫn muốn ăn một viên Kim Thần Hóa Tiên Đan bồi bổ thân thể. Nhưng mà, loại này thần đan giá trị liên thành, chỉ có nhận cản võ đế khí nặng mới có thể ban thưởng một viên, có tiền cũng mua không được. Một chút hoàng thân quốc thích trông mong cũng không cầu được. Không nghĩ tới, Lục Kình hiện tại liền có thể đạt được một viên. Vị sư phụ này thật đúng là khí quyển. Mục sư đệ, ngươi cái này thật đúng là đại thủ ta. Kim Thần Hóa Tiên Đan loại này vô thượng thần đan đều bỏ được lấy ra. Hoắc Hàn cũng không nhịn được thán phục một tiếng. Ha ha, đây chính là ta khai sơn đại đồ đệ, ta không cho hắn dùng chẳng lẽ giữ lại tiến quan tài sao? Lục Kình, đừng khách khí, cầm. Mục Thanh cười, trực tiếp đem kim hộp nhét vào Lục Kình trong tay. Lập tức, Lục Kình cảm giác được lòng bàn tay một trận ấm áp. Viên này tròn vo, to như cây vải thần đan, lại là nóng. Thời khắc tản ra nhiệt lượng. Sư phó, viên đan dược kia quá quý giá, Đồ Nhi không dám thu, cũng không thể thu, còn xin sư phó thu hồi đi. Lục Kình nghĩ nghĩ, vẫn là đẩy trở về. Quý giá đến đâu còn không phải một viên đan dược, Đồ Nhi ngươi liền ăn đi, vi sư trực tiếp giúp ngươi luyện hóa. Mục Thành mười phần khí của nói. Lục Kình vẫn là nghĩ chối từ rơi. Đan dược này quả thực chân quý, ăn nó đi, vậy sau này không được lấy mạng cho Mục Thành làm việc. Thiếu ân tình quá lớn. Lục Kình, ngươi liền ăn nó đi đi. Giang hồ hiểm ác, ngươi lĩnh ngộ thiên giai kiếm thuật tin tức đã truyền khắp Ngọc Kình, người của ma giáo chẳng mấy chốc sẽ để mắt tới ngươi. Bọn hắn thủ đoạn quỷ dị, khó lòng phòng bị, ăn vào cái này Kim Thần Hóa Tiên Đan thời điểm then chốt có thể bảo trụ ngươi một cái mạng, đối ngươi tu hành cũng rất có ích lợi. Lúc này, một bên Vô Song trưởng lão mở miệng khuyên. Thái thượng trưởng lão nói không sai, ma giáo yêu nhân, âm hiểm xảo trá, đã từng có kiếm tông tuyệt thế thiên tài gặp độc thủ của bọn họ, chết được không minh bạch. Hoắc Hàn một mặt sắc khí, âm thanh lạnh lùng nói, hung hiểm như thế, kiếm tông cũng không an toàn. Lục Kình trong lòng không khỏi giật mình, trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, kia Đồ Nhi không khách khí, đa tạ sư phó ban thưởng. Nói, bóp ra Kim Thần Hóa Tiên Đan, hạ ra một phát đầu, trực tiếp một ngụm nuốt mất. Tư trượt một chút, đan dược trượt vào trong bụng. Lục Kình tùy ý xếp bằng ở bàn trước bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm ngưng thần, vận chuyển thiên vẫn kiếm khí, bắt đầu luyện hóa đan dược. Cùng lúc đó, ba con đại thủ vỗ nhẹ vào phía sau lưng của hắn, hùng hồn kiếm khí thoáng như quần cuộn biển cả, mãnh liệt mà vào. Tại cái này ba đạo cường hành kiếm khí trợ giúp dưới, đan dược nhanh chóng luyện hóa. Lục Kình nhục thân bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Kim quang nhàn nhạt thế mà từ dưới ra hiện ra đến, khóa che đậy toàn thân, liếc nhìn qua, tựa như là một tôn phát ra kim quang thần tiên pho tượng. Đan điền khí hải lúc này bị vô số kim quang bao phủ, đây đều là Kim Thần Hóa Tiên Đan dược lực. Theo dược lực hấp thu, đan điền phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến, cực tốc mở rộng, cuối cùng từ một cái ao nước nhỏ biến thành một mảnh kim quang hải dương, vô cùng rộng rãi. Lục Kình còn cảm giác được, toàn thân bên trong có một ít độc tố bị ép ra, tiêu tán bên ngoài cơ thể, cả người phảng phất bị tiên nhân mơn trớn, toàn thân trong suốt, linh quang thanh minh. Đinh, vang lên trong trẻo. Bảng tự động hiện lên ở trước mắt, ngươi phục dụng kim thần hóa tiên đan, lực lượng 4, thể chất 30. Ngươi thu hoạch được bị động phổ thông độc tố miễn dịch. Thuộc tính, lực lượng 85, thể chất 45, nội tính 38. Lục Kình khiếp sợ mở mắt ra. Thể chất không phải tăng lên 3 điểm, mà là trực tiếp tăng lên 30 điểm. Chọn vẹn 30 điểm. Đây chính là kim thần hóa tiên đan dược hiệu sao? Đây là cỡ nào kinh người? Nếu như chuyển đổi một chút, trước đó 15 điểm thể chất có thể để cho hắn chịu 2 kiếm bất tử, vậy bây giờ hắn thanh máu trực tiếp lật ra gấp 3. Cho dù 100 mũi tên xuyên thân cũng có thể giáng chống đỡ 3 ngày 3 đêm chạy 300 dặm. Đồ Nhi, cảm giác như thế nào? Đứng ở một bên Mục Thành cười ha hả hỏi. Cảm giác phi thường tốt. Lục Kính nghe vậy đứng dậy, lần nữa chắp tay nói tạ, sư phó ban thưởng như thế thần đan, Đồ Nhi không thể báo đáp, nguyện vì sư phó lên núi đào xuống bạc dầu. Ha ha, những lời khách sáo này cũng không cần nói. Mục Thành khoát khoát tay. Lúc này, Lục Kình phát hiện trời đã tối, toàn bộ linh đường ánh đến tươi sáng. Thái thượng trưởng lão cùng Hoắc Hàn cũng không thấy bóng dáng. Toàn bộ linh đường chỉ còn lại Lục Kình cùng Mục Thành hai người. Mục Thành thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm trọng, "Đồ Nhi, vi sư cũng không gạt ngươi. Vi sư chạy về kiếm tông thu ngươi làm đồ, là muốn ngươi giúp vi sư làm một chuyện." "Đến rồi." Quả nhiên viên này kim thần hóa tiên đan không có đơn giản như vậy. Lục Kình thần sắc nghiêm lại. "Đồ Nhi, ngươi không cần kinh hoàng. Chuyện này cũng không khó, cũng không nguy hiểm, đối cứu gia cha ngươi còn có chỗ tốt." Mục Thành trấn an nói. Sư phó mời nói, ta xông pha khói lửa, không chối tử. Lục Kình ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại là không tin. Vạn nhất thật muốn bắt mệnh của hắn đi liều, hắn chỉ có thể ăn xong lao sạch không nhận chướng, chờ tương lai vô địch thiên hạ lại ra tay. Vi sư, muốn cho ngươi đi làm cựu công chúa môn khách. Mục Thành nói ra một câu khiến người ngoài ý đương môn khách. Cựu công chúa? Lục Kình tại chỗ sững sờ. Không sai, chính là cho cựu công chúa đương môn khách. Ngươi hẳn là cũng nghe nói, vậy hạ chuẩn bị tại vũ cử về sau bế tử quan, đột phá thiên nhân cảnh, đến lúc đó khẳng định sẽ chỉ điểm một vị nào đó hoàng tử giám quốc, vị hoàng tử kia rất có thể chính là tam hoàng tử. Vi sư trước kia có chút lỗ mãng, đắc tội qua tam hoàng tử, cho nên nghĩ tại bệ hạ trước khi bế quan tìm tới một vị chỗ dựa. Mục Thanh trịnh trọng nói, nguyên lai là chuyện như thế. Lục Kình bừng tỉnh đại ngộ, vị tiêu cựu công chúa là cản võ đế nhỏ nhất nữ nhi, cũng là sủng ái nhất nữ nhi, nghe nói vẫn là cái gì trước thiên kiếm thể, mẫu càng là cao quý không tả nổi tây cung hoàng hậu, trước đây không lâu còn chiêu trấn quốc đại tướng quân đại công tử vì phò mã. Chỉ bất quá cái này cựu công chúa cùng vị này phò mã cái kia sinh hoạt giống như không thế nào hài hòa. Lục Kình đi Quỳnh Nguyệt lâu tìm cái kia hoa khôi, thường xuyên nhìn thấy vị kia phò mã bị cựu công chúa người sách trở về. Sư phó, lấy thân phận của ngươi đầu nhập vào vị kia cựu công chúa, khẳng định sẽ bị xem trọng, vì sao còn muốn ta đi làm một khách? Đây không phải lượn quanh một chỗ ngoặt? Lục Kình hơi nghi hoặc một chút. Trong cung sự tình quá phức tạp đi. Mục Thanh lắc đầu, thân phận của ta thật đầu nhập vào cựu công chúa, đoán chừng bị giáng chức đến càng nhanh. Bất quá ngươi không giống, ngươi là đồ nhi của ta, đi cựu công chúa môn hạ đường một khách. Tin tức truyền ra, vị kia tam hoàng tử biết về sau, hắn sẽ không đụng đến ta. Đã như vậy, Đồ Nhi ổn thỏa hết sức. Lục Kình tại chỗ đáp ứng. Việc này, sát thực đối cứu ra cha hắn có chỗ tốt, cũng vô pháp cử tuyệt. Tốt. Mục Thành vui mừng cười một tiếng, bất quá, việc này còn không nổi, cách cựu công chúa mời chào môn khách thời gian còn có 5 ngày, ngươi tại kiếm tông tiếp tục dốc lòng tu luyện. Ngươi kiếm thể rất đặc thù, lưu tại kiếm tông, so ở tại vi sư bên người sẽ tăng lên đến càng nhanh, cũng an toàn hơn. Ta kiếm thể. Lục Kình không khỏi sửng sở. Nông trưởng gật gật đầu, sợ hãi thán nói, vô song trưởng lão kiểm chứng qua, ngươi hẳn là trong truyền thuyết vệ tiên kiếm thể. Ngươi trời sinh liền có thể thôn vệ người khác kiếm khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho nên, tiếp xuống, ngươi có thể đi kiếm trùng thỏa thích thôn vệ kiếm khí tăng thực lực lên. Chương 31, chân truyền đệ tử rất nhiều chỗ tốt người đăng, xỉn vô tả kiếm trùng. Là chỉ kiếm phân mộ. Kiếm tông hàng năm đều có cao thủ vẫn lạc, bộ kiếm của bọn hắn liền sẽ cắm ở kiếm trùng bên trong. Nghe nói nơi đó có một cái cự đại trận pháp, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, khiến cho kiếm trùng bên trong kiếm sinh ra linh tính. Kiếm một khi sinh ra linh tính, đó chính là linh kiếm. Kiếm tiên dùng chính là linh kiếm, tâm niệm vừa động, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể nhập bụng, có thể ẩn nấp ai, có thể không hình không chết, có thể nuốt khạc nước lửa. Bởi vậy, kiếm chủng là kiếm tông cấm địa, người bình thường căn bản không có khả năng tiến vào. Chớ nói chi là đi vào thôn vệ kiếm khí. Đa tạ sư phó. Lục Kình lần nữa bái tạ. Nếu quả như thật có thể thôn vệ kiếm khí, vậy hắn thực lực sẽ lần nữa tiêu thăng. Ha ha, muốn tạ liền tạ vô song trưởng lão đi, là hắn ra mặt mới khiến cho trưởng môn đồng ý. Bất quá, trưởng môn từ trước đến nay hào phóng, đối với kiếm tông tiên tài chưa từng keo kiệt. Hắn cố ý đem phi tiên phong tốt nhất động phủ lưu cho ngươi, ngươi thu thập một chút liền có thể trực tiếp vào ở. Mục Thanh cười nói. Phi tiên phong. Lục Kình nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ động. Đây chính là kiếm tông đỉnh cao nhất, cũng là cảnh sắc tốt nhất. Mặt trời mọc thời điểm, biển mây mãnh liệt, hào quang vạn trượng, đứng tại đỉnh núi, phảng phất bạch nhật phi thăng hóa tiên mà đi. Tông môn phần ân tình này, ta sẽ luôn nhớ trong tim. Lục Kình nghiêm nghị nói. Tốt. Mục Thanh thỏa mãn gật gật đầu, hiển nhiên là đối Lục Kình rất thưởng thức, còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thoáng qua sắc trời, lắc đầu nói, đáng tiếc, vi sư chỉ xin nghỉ một ngày, chờ sau đó liền muốn hồi cung, không phải tối nay tất nhiên cùng ngươi trắng đêm tâm tình, chỉ điểm ngươi tu hành. Mà lại, hôm nay thu ngươi làm đồ, tràng diện hơi có vẻ keo kiệt, vi sư trong lòng cũng là băn khoăn a. Sư phó tình ý nặng như bạc cân, ta cảm kích còn đến không kịp, như thế nào lại ghét bỏ? Lục Kinh lắc đầu, đây đúng là lời trong lòng của hắn. Một viên kim thần hóa tiên đan, giá trị bạc kim, so cái gì thu đồ yến chân quý nhiều. Đồ nhi, thu đồ yến cũng không phải thật đơn giản thu đồ, còn có thể thu lễ đâu. Ngươi cứ yên tâm, ngày sau tất nhiên vì ngươi xử lý một trận nở mày nở mặt thu đồ đại hội. Mục Thành cười ha ha một tiếng, đang nói, đại môn ầm ầm mở ra. Hoắc Hàn đi tới, nghiêm nghị nói, mục sư đệ, ngươi nên trở về cùng, trong cung có người đến thúc giục. Vậy liền làm phiền Hoắc sư minh hỗ trợ mang mang ta đổi nhi ngoan. Viên này Kình Long Châu, liền xem như sư đệ cho sư minh vất vả phí đi. Mục Thành cười ha hả đưa ra bảo châu. Ngươi cái tên này thực sẽ đương vung tay trưởng quỹ. Hoắc Hàn nói một câu, nhưng cũng không có cự tuyệt, trực tiếp thu hồi Kình Long Châu. Lục Kình, đợi ngươi cha vào kinh thành, vi sư lại tới tìm ngươi. Mục Thành quay đầu nói, tạ sư phó. Sư phó đi thong thả. Lục Kình chắp tay trả lời. Ừm. Mục Thành gật gật đầu, thân hình lóe lên, vọt thẳng trời mà lên, biến mất tại ngôi sao đầy trời bên trong. Đi được rất là gọn gàng mà linh hoạt, lôi lệ phong hành. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi phi tiến phong. Hoắc Hàn cũng không nói nhảm, một phát bắt được Lục Kình bả vai. Sau đó, Lục Kình cũng bay lên trời. Lạnh thấu xương cuồng phong, như lao như kiếm, phá mặt mà tới. Lúc này, Lục Kình mới phát hiện mình đã lao vùng vụt tại cách đất 3 trượng tầng trời thấp, dưới chân là kiếm tông lấm ta lấm tấm đèn đuốc. Oeng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Hoắc Hàn quanh thân ngân sắc ánh lửa lóe lên, lại ngưng tụ thành 3 thước ngân quang hỏa cháo, tựa như một cái ngân sắc hỏa cầu, bao quanh bảo vệ bốn phía. Thân kỳ lạ, ngọn lửa màu bạc này không nóng, ngược lại là băng. Đây chính là trước thiên cương sát che đậy. Hoắc Hàn dẫn Lục Kình phi hành tại sơn phong bay khoe ở giữa, rong rổi như gió, một bên nói ra, kiếm đạo năm đại cảnh giới, kiếm đồ, kiếm khí, kiếm cương, tiên thiên, kiếm tiên. Kiếm khí một vạn, ngưng động như thực chất, hóa thành chân cương, là vị kiếm cương cảnh. Kiếm cương viên mãn, đoàn co lại thành đan, lại hái một ngụm tiên thiên ngũ hành sát khí, hóa đan thành anh. Đó chính là tiên tiên cao thủ. Tiên tiên cao thủ là nửa cái lục địa chân tiên, nhưng dày nước luôn diễm, phi tiên mà đi, miệng phun phi kiếm, lấy người trên cổ đầu người tại ngoài trăm dặm. Ta tu hành trăm năm, mới khó khăn lắm đột phá tiên tiên. Lục Kình, ngươi mặc dù là thiên tài, nhưng tu hành một đạo, tựa như leo núi, một bước một cái dấu chân, chớ đội vàng sao động. Lục Kình có chút đồng ý, yên tâm đi, ta không đội. Ta sẽ ở kiếm khí cảnh hảo hảo rèn luyện căn cơ. Hắn có bảng, thuộc tính vô hạn tăng lên, cũng không sợ bất luận cái gì bình cảnh. Liền xem như 100 năm đều kẹt tại kiếm khí cảnh thì tính sao? Thuộc tính một vạn điểm, kiếm tiên phía dưới hắn vô địch, kiếm tiên phía trên một đổi một. Ngươi có phần này tâm tính liền rất tốt. Hoắc Hàn gặp Lục Kình không nóng không nổi, không khỏi gật đầu khen một câu. Dứt lời, ngân hỏa che đậy vừa thu lại, người thẳng tắp rơi xuống. Đến, nơi này chính là phi tiên phong. Phía trước cung điện chính là của ngươi đạo phủ. Hoắc Hàn chỉ phía trước một tòa cao 7 tầng hoa lệ cung điện. Lục Kình ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi chấn kinh một chút. Cái này lại là một tòa hoa mỹ bạch ngọc gọt giữa mà thành, trước có long vượng ngọc trụ, tả hữu rùa hổ mái cong, sau có suối phun thác nước xa hoa lớn cung điện. Quang môn miệng liền có rộng 3 trượng. Đầy trời tinh huy nguyệt quang như là thác nước bay xuống đến, chiếu xạ tại phía trên cung điện, phảng phất hất lên một tầng nhàn nhạt ngân sương, tựa như tiên cung. Lại dò xét bốn phía một cái, mới trồng từng mảnh thanh thúy trúc rừng. Gió đêm thổi tới, biển trúc đông đưa, tiếng xào xạc như sóng. Nơi cửa, hai bên trái phải đủ loại kỳ chân dị thảo, một mực kéo dài đến chủ đường núi. Hương khí thấm người. Đây chính là chân truyền đệ tử đãi ngộ sao? So với hắn trước đó ở tiểu viện so sánh, đó thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Lục Kình trong lòng vô cùng cảm khái. Đi, vào xem một chút đi. Nếu là ngươi không thích, có thể đổi lại. Hoắc Hàn nói. Lục Kình nghe xong, cũng không khách khí, trực tiếp thân hình bỏ tới, đi vào cung điện đại môn trước đó, đưa tay dùng sức đẩy. Ầm ầm. Nặng nghề màu son cửa sắt bị đẩy ra. Sáng tỏ đại sảnh, lập tức đập vào mắt bên trong, bạch ngọc làm gạch, gỗ lim vì ghế dựa, tinh xảo đèn cung đình bên trong đặt vào khỏa khỏa dạ minh châu, phát ra sáng mềm qua mang. Bên trái ngọc bích bên trên còn mang theo một bộ hùng ương dương cánh khí thôn thiên hạ đồ. Lục Kình lại quan sát tỉ mỉ một chút, đại sảnh tung 2 trượng, hoành 10 trượng, lớp 10 trượng 5 thước, 10 phần rộng rãi. Mở thanh lâu đều dư xài. Tòa cung điện này bình thường là cho trưởng môn thân truyền đệ tử ở, 10 phần đại khí bằng bạc, mặt khác, ngươi tấn thăng chân truyền đệ tử, có thể tùy ý tiến vào truyền công viện, mượn đọc tùy ý bí tịch võ công. Còn có thể đi chú kiếm phong định chế một thanh bảo kiếm, mỗi tháng còn có 100 lượng bạc tiền tháng, tiết kiệm một chút hoa. Hoắc Hàn nhất nhất giới thiệu chân truyền đệ tử chỗ tốt. Bảo kiếm, công pháp bí tịch. Lục Kình nghe xong, trong lòng không khỏi vui mừng. Đây đúng là hắn cần nhất. Còn có, ngươi có thể ở ngoại môn khu trong nội môn chọn lựa một đệ tử, làm ngươi sinh hoạt thường ngày tôi tớ, không cần đưa tiền, bình thường chỉ điểm một chút bọn hắn tu luyện là được. Hoắc Hàn lại nhắc nhở. A, còn có bực này chỗ tốt. Lục Kình hai mắt sáng lên. Ngươi bây giờ thân phận đặc thù, tin tức này vừa truyền ra đi, đoán chừng có không ít người đạp phá ngươi cánh cửa, vẫn là giao cho Phó Vân Tiêu đi làm đi, chính ngươi dốc lòng tu luyện liền có thể. Ngươi có cái gì yêu cầu? Hoắc Hàn hỏi. Lục Kình sờ lên cái cằm, trầm ngâm một chút, đáp, yêu cầu của ta rất đơn giản, nữ đại đệ tử. Liền yêu cầu này. Hoắc Hàn có chút ngoài ý muốn. Không. Lục Kình lắc đầu, đây là 3 cái yêu cầu. Hoắc Hàn. Chương 32, sư tỷ muốn mượn ở một đêm người đăng, xỉn vô tà Hoắc Hàn đi. Hắn cũng không có đáp ứng Lục Kình yêu cầu, còn để chính Lục Kình đi tìm. Lục Kình nào có thời gian này. hắn trước tiên cần phải ngủ một giấc. Không chần chờ, Lục Kình đi đến lầu 2, tìm được phòng ngủ, người hướng trên giường quăng ra, trực tiếp ngủ thật say. Hôm sau, Lục Kình bị một trận tiếng chim hót đánh thức. Đẩy mở cửa sổ, thanh thúy trúc biển liên tiếp trắng xóa biển mây, tại sáng chói ánh nắng chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng tươi đẹp. Coi là thật như nhân gian tiên cảnh. Lục Kình tâm tình trong nháy mắt tốt đẹp. Đêm qua hắn ngủ rất là dễ chịu, bốn phía cũng không có cái gì con muỗi, cũng không có ngoại môn đệ tử ầm ĩ, đơn giản so với hắn độc tòa nhà tiểu viện thật tốt hơn nhiều. Duy nhất phiền phức chính là cách Bách Chân Trai quá xa. An Điểm Tâm đều muốn chạy mấy cái đỉnh núi. Bất quá, Lục Kình nghe nói Phi Tiên Phong có một tiểu lâu, là trưởng môn trưởng lão cùng một đám chân truyền đệ tử thiên vị địa phương. Không có một lát chần chờ, Lục Kình đổi một thân y phục, trực tiếp xuất cung điện. Dọc theo đường núi, một đường đi lên trên. Rất nhanh, hắn gặp được một cái chân truyền đệ tử. Vẫn là người quen biết cũ. Khương Mị Mi. Nàng đứng tại một đầu thềm đá châu Nga Ba, hất lên vàng nhạt nên thưởng, bên cạnh là một gốc hoa đảo, ôn nhu như nước, coi là thật giống như thiên tử. Khương Sư Tỷ, sớm a. Thật là khéo. Lục Kình lập tức tiến lên cười lên tiếng chào hỏi. Lục sư đệ sớm. Khương Nguyệt Mi lúng đồng tiền cười yếu ớt, ôn nhu nói, ta là cố ý chờ ngươi ở đây, ngươi ở gian kia Thiên Xu Cung ngay tại ta Thiên Toàn Cung phía trước. Thiên Xu Cung, Thiên Toàn Cung. Ta cùng Khương sư tỷ nguyên lai là hàng xóm a. Lục Kình trong lòng vui mừng. Ngày sau vọt cửa liền thuận tiện rất nhiều. Phi Tiên Phong có 7 tòa cung điện, chia làm Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, chuyên môn cho kiếm tông kiệt xuất nhất 7 vị thiên tài ở lại. Ngươi sẽ không phải không biết ta. Khương Nguyệt Mi hơi kinh ngạc nói. Lại có chuyện này. Lục Kình có chút lúng túng lắc đầu, ta trước đó ở ngoại môn đơn thuần là kiếm sống, thật đúng là không biết kiếm tông những chuyện này. Sư đệ thật đúng là tâm lớn. Khương Nguyệt Mi bất đắc dĩ cười một tiếng, nhắc nhở, lời này cũng đừng làm cho người biết được. Ngươi ở thế nhưng là bắt đầu thất tinh chi chủ Thiên Xu Cung. Bình thường tới nói, Thiên Xu Cung chỉ cấp kiếm tông thủ tịch đệ tử ở lại, ý nghĩa là thủ, không biết nhiều ít người nghĩ mang vào đâu. Thủ tịch đệ tử. Lục Kình trong nháy mắt đã hiểu. Đây chính là kiếm tông bề ngoài đảm đương. Cơ hồ có thể coi là trưởng môn nhân đến bồi dưỡng. Kiếm tông trưởng môn thế mà đem cái này Thiên Xu Cung cho hắn ở, là có ý gì? Lục Kình trong lòng không khỏi kinh nghi. Khương Nguyệt Mi tựa hồ xem thấu Lục Kình suy nghĩ, cười nhạt nói, trưởng môn tâm tư sâu nhược bên biển, chúng ta nhưng đoán không ra. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Vậy liền làm phiền sư tỷ dẫn đường. Lục Kình vừa chắc tay. Sau đó, hai người tới đỉnh núi chỗ một tiểu lâu. Phi Tiên quán rượu. Đây là một tòa 5 tầng cao quán rượu, bên ngoài nhìn qua phổ phổ thông thông, cùng Ngọc Kinh quán rượu không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là cổng không có mời chào khách nhân gã sai bật. Lục Kình đi theo Khương Nguyệt Mi đi vào, liếc mắt liền thấy sau quầy bày đầy vò rượu. Cùng ngay tại quầy hàng chỗ tính tiền thủ vệ trưởng lão. Nha, Lục Kình, ngươi đã đến. Uống đến mặt mũi tràn đầy say đỏ thủ vệ trưởng lão vừa nhìn thấy Lục Kình, lập tức mặt mày hớn hở, đối sau quầy áo đỏ mỹ phụ nhân nói, lao bản nương, tiền thưởng của ta tính tại trên đầu của hắn. Theo một tiếng này gào to, trong nháy mắt tất cả ánh mắt bắn phá tới. Hắn chính là Lục Kình. Nghe nói hắn ngộ tính kinh người, lĩnh ngộ ra một chiêu thiên giai kiếm thuật, còn thu hoạch được thiên vẫn kiếm pháp truyền thừa. Khó trách trưởng môn bị Thiên Xu Cung đều cho hắn ở. Ừ, nghe nói lúc trước hắn thường xuyên lưu luyến pháo hoa liều ngõ hẻm, không chịu nổi chức trách lớn. A, nha nha, ai bình dám đủ, làm cho nô gia sủi cảo đều biến chua. Đám người không hề cố kỵ địa nghị luận. Lục Kình liếc mắt qua, phát hiện đại đường thực khách phần lớn đều là nam nữ trẻ tuổi, già nhất cũng bất quá 31-32 tuổi. Hiển nhiên, đây đều là kiếm tông chân truyền đệ tử. Lục Kình còn chứng kiến một cái quen thuộc người, Kim Thạch. Người này ngồi ở trong góc, vẫn như cũng là toàn thân áo đen, mặt lạnh như xương, quăng tới ánh mắt rét lạnh như băng, lộ ra một cỗ sắc bén sắc khí. Cùng hắn ngồi cùng bàn mấy người xem ra ánh mắt cũng không thế nào hữu hảo. Bất quá, Lục Kình cũng không thèm để ý, chỉ là chắp tay một cái, hướng phía đám người thi lễ một cái, chư vị sư minh sư tỷ, tại hạ Lục Kình, tân tấn chân truyền đệ tử, vừa mới bái sư Mục trưởng lão, còn xin chư vị sư minh sư tỷ ngày sau chỉ giáo nhiều hơn. Mục trưởng lão? Là vị kia Mục trưởng lão? Lục sư đệ tiền đồ vô lượng a. Ngày sau còn muốn sư đệ chiếu cố nhiều hơn mới là. Nghe nói Lục Kình sư phó là Mục Thành, đám người thái độ lập tức phát sinh biến hóa vi diệu. Tiểu tử, ngươi thật bái sư Mục Thành? Lúc này, thủ vệ trưởng lão xích lại gần tới, cả kinh nói: "Có vấn đề gì không?" Lục Kình nghi hoặc hỏi lại. Mặc dù bị kia Mục Thành là ôm mục đích đến tu đồ, nhưng xuất thủ lại là rất hào phóng, làm sư phụ quả thật không tệ. "Không có vấn đề gì, chỉ bất quá, tên kia từ trước đến nay ăn được nhiều, ăn một bữa cơm ăn một đống có thể cho ăn bể bụng hai con chó. Ngày sau hắn nếu là từ quan, ngươi chỉ sợ nuôi không nổi hắn." Thủ vệ trưởng lão nói ra một câu để cho người ta phân liệu không kịp. "Lục Kình, đáng người, ngươi lão gia hỏa này, người khác đều đang dùng cơm, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Còn không mau cút đi. Lúc này, sau quầy lão bản nương mắng chửi một tiếng, trực tiếp ném tới một cái mốc rượu thìa gỗ tử. Khu khu. Lan lan. Thủ vệ trưởng lão bị thìa gỗ tử đập trúng đầu, cũng không dám sinh khí, mang theo hai vỏ rượu xám xịt địa chạy ra cửa bên ngoài. Trước khi rời đi, còn cho Lục Kình truyền âm một câu, tiểu tử, đừng đắc tội bà chủ của nơi này. Nàng hung cực kỳ. Nghe được câu này, Lục Kình quay đầu nhìn kỹ một chút. Mỹ phụ nhân kia lão bản nương ước chừng 35-36 niên kỷ, thùy mị động lòng người, tùy ý quận lại búi tóc, cắm một cây thúy ngọc cây trâm, làn da trắng nõn, sắc thực hùng cực kỳ. So kia liễu mật còn nhiều hơn ra mấy phần thành thục bận vị. Vị này, tỷ tỷ, vừa rồi thủ vệ trưởng lão tiền thưởng ta tới đỡ đi. Lục Kinh tìm tòi một chút, móc ra một trương trăm lượng ngân phiếu. Kia vô sỉ lão đầu vừa mới xách đi rượu là trăm năm nữ nhi hồng, 300 lượng một vỏ, tiểu gia hỏa, ngươi tiền này không đủ a? Áo đỏ lão bản nương nghiêng qua Lục Kinh một chút, chậm lo lắng nói, đắt như thế, đoạt tiền a? Lục Kinh giật mình trong lòng, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là yên lặng bỏ tiền. Ai bảo hắn thiếu thủ vệ trưởng lao ân tình đâu? Tô tỷ tỷ, tiền của hắn ta đến giúp hắn giao đi. Đúng lúc này, một bên Khương Nguyệt Mi nhàn nhạt cười một tiếng, chen miệng nói, cái này sao có thể được đâu? Vẫn là ta tới đi. Lục Kinh lập tức móc ra ngân phiếu. Được rồi, các người đi ăn các người đi, nể mặt mục thành, tiền này ta không thu. Áo đỏ lão bản nương không kiên nhẫn phủi phủi ngọc thủ. Đa tạ Tô tỷ tỷ. Khương Nguyệt Mi lập tức nói tạ, còn cho Lục Kinh đánh một ánh mắt. Lục Kinh hiểu ý, cũng nói theo tạ. Sau đó, hai người leo lên một bên thang lầu, đi đến lầu 2, trực tiếp tiến vào một cái nhã gian bao xương. Sư đệ, mời uống trà. Vừa mới nhập tọa, Khương Nguyệt Mi kéo tay áo, dáng vẻ ưu mỹ điệu, thay Lục Kình châm một ly trà. Khương sư tỷ có việc mời nói, nếu là ta có thể làm được, tuyệt sẽ không từ chối. Bởi vì cái gọi là chiêu hiền đại sĩ tất có sở cầu, Lục Kình cũng đã nhìn ra, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Tốt a. Khương Nguyệt Mi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, kỳ thật cũng không phải việc khó gì, chỉ là ta muốn mượn ở sư đệ Thiên Xu cùng một đêm. Hả? Ừm. Lục Kình tại chỗ sững sờ. Chương 33, hai quyển kiếm tiên bút tích thực người đăng, xỉn vô tả tá túc. Vị sư tỷ này muốn làm gì? Lục Kình trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sư đệ đừng hiểu lầm. Khương Nguyệt Mi gỡ một chút tóc xanh, đội vàng giải thích nói, ta đã đến nói chuyện cưới gả niên kỷ, cha mẹ một mực quan tâm việc này. Làm sao? Ta một lòng luyện võ, cũng không đội lấy chồng. Nhưng cha mẹ đã giúp ta tìm xong mấy vị như ý lang quân, ta. Nha. Ta đã hiểu. Sư tỷ ngươi không nguyện ý thành thân, muốn cầm ta tới làm tấm mộc. Lục Kình bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trước kia nhìn một chút Tam Lưu tiểu thuyết, thường xuyên nhìn thấy loại này nát tục cũ đường, không nghĩ tới hôm nay thế mà phát sinh trên người mình. Tấm mộc, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, sư đệ xin yên tâm, ta chỉ là nghĩ có một ít tin đồn lưu truyền ra đi, để những người kia biết khó mà lui mà thôi. Khương Nguyệt Mi khẽ cắn một chút bờ môi, có chút xấu hổ nói, việc này không được, truyền đi thanh danh bất hảo. Lục Kình quả quyết cự tuyệt. Ai, ta cũng biết thanh danh bất hảo, làm sao phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, ngay cả ta sư phụ cũng không thể nhúng tay. Khương Nguyệt Mi trên mặt hiện ra một tia ưu sầu chi sắc. Nói đến một nửa, Lục Kình trực tiếp đánh gãy, "Sư tỷ ngươi hiểu lầm, ta nói là, đối thanh danh của ta không tốt." "Hả?" Khương Nguyệt Mi đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, chấn kinh tại chỗ. "Ta mới 18 tuổi, trẻ người non dạ, ngây thơ như nước, việc này truyền đi, chỉ sợ ngày sau lại khó cưới vợ." Lục Kình nghiêm nghị nói, "Lục sư đệ, ngươi ngây thơ, ta làm sao nghe nói ngươi tại Ngọc Kinh có một cái đa tình công tử tên tuổi?" Khương Nguyệt Mi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Vậy cũng không có chuyện gì, mặc dù ta tại Ngọc Kinh tiểu sát tài vận đều đủ, nhưng ta trở lại Thành Châu Bạch Vân Thành, ta còn là một cái trong sạch nam nhi tốt." Lục Kình nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Khương Nguyệt Mi trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Vị này Lục sư đệ ra mặt có chút dày a. Nói đi thì nói lại, sư tỷ ngươi thiên sinh lệ chất, ôn nhu nhã nhặn, lệnh tôn lệnh đường vì tốt cho ngươi, tìm như ý lang quân cũng hẳn là nhân trung lắm vượng, ngươi hẳn là đối trong đó một hai cái hơi có hảo cảm đi, vì sao sẽ còn cự tuyệt? Không thử một chút lại nói. Lục Kình có chút không rõ, trực tiếp hỏi. Nghe nói như thế, Khương Nguyệt Mi than nhẹ một tiếng, thứ không dám giấu giếm, cha mẹ ta muốn cho ta thành thân, đúng là vì tốt cho ta, bọn hắn muốn cho ta nhanh lên thành thân, miễn cho gả vào cung trong. Gả vào cung trong? Lục Kình hai mắt không khỏi trừng lớn, bệ hạ muốn chọn ngươi vì phi. Sư tỷ, ngươi tìm ta tá túc, đây không phải hại ta lừa ta sao? Hắn muốn là không muốn gây phiền toái. Không nghĩ tới, Khương Nguyệt Mi cái phiền toái này càng lớn, đơn giản lấy mạng của hắn. Ai dám đoạt hoàng đế phi tử? Huống chi, hoàng đế này vẫn là danh phủ kỳ thực thiên hạ đệ nhất nhân. Sư đệ ngươi nói cái gì đó? Khương Nguyệt Mi khẽ gắt một ngụm, giải thích nói, là tam hoàng tử muốn nạp ta vì phi. Cha mẹ ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhanh tìm người để cho ta gả. Ta còn không muốn gả, lại không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể ra hạ sách này, dơ bẩn thanh danh của mình, để kia tam hoàng tử tắt tâm tư. Thì ra là thế a, bất quá, cái này có cái gì khác biệt? Vị kia tam hoàng tử danh vọng lớn nhất, hướng phía văn võ bá quan tỷ lệ ủng hộ tối cao, tương lai đăng cơ làm đế sát suất cũng là lớn nhất, cái này không phải là cùng hoàng đế đoạt phi từ sao? Ồ, không đúng. Lục Kình đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn hiện tại là Mục Thành đại đệ tử. Mục Thành đắc tội qua tam hoàng tử, chỉ có thể khẩn cầu cựu công chúa che chở. Chuyển đổi tới, hắn cũng đắc tội tam hoàng tử. Cái này không đắc tội cũng đắc tội, không bằng. Sư tỷ, kiếm tông nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, ngươi không tìm bọn hắn, hết lần này tới lần khác tìm ta, hẳn là bởi vì ta bái sư Mục trưởng lão. Lục Kình nghiêm nghị hỏi. Đúng thế. Khương Nguyệt Mi nhàn nhạt gật đầu, nói, từ trong tay áo móc ra một quyển màu lam cổ thư, đặt lên bàn. Lục sư đệ, đây là ta Khương gia gia truyền kiếm tiên bản thảo, ngươi nếu là đáp ứng, ta có thể cho ngươi mượn xem duyệt 10 ngày. Nghe vậy, Lục Kình mông mắt xem xét, chỉ gặp bản này màu lam cổ thư phong trang bên trên viết dưỡng kiếm quyết ba cái hoàng kim cổ triện. Trong đó, loại kia kiếm chữ phong mang lộ ra trăng giấy, phản phất một thanh xuyên thẳng thiên khung tuyệt thế thần kiếm, bổ ra thiên địa. Kiếm khí, tuyệt đối là một sợi kiếm khí. Nhìn thấy bản này dưỡng kiếm quyết, Lục Kình lập tức nhớ tới thủ vệ trưởng lão quyển kia kiếm đạo chân giải, trái tim không khỏi phanh 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 nhảy lên. Mà lại, bản này kiếm tiên bản thảo tựa hồ vẫn là một bản bí tịch võ công. Sư đệ ý của ngươi như nào? Khương Nguyệt Mi cau lại lông mày hỏi. sư tỷ quá coi thường ta Lục Đình, ta Lục Đình từ trước đến nay ghi nhớ kiếm tông môn huấn, đồng môn ở giữa hẳn là hữu ái tương trợ. Cho nên, ngươi có việc chính là ta có việc, ngươi gặp nạn chính là ta gặp nạn. Cha mẹ ngươi chính là ta cha mẹ, nhà ngươi chính là ta nhà, ách, không đúng, nhà ta chính là nhà ngươi, ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Lục Đình một bên vô bộ ngực, một bên đem trên bản dưỡng kiếm quyết thu vào trong lòng. Vậy ta liền đa tạ Lục sư đệ. Khương Nguyệt Mi nghe xong, vẻ buồn rầu đánh tan, lông mày cong cong, lập tức đứng dậy, cười yếu ớt doanh doanh, thoáng hạ thấp người cúi đầu. Tiểu thư khuê các phạm mười phần. Sư tỷ khách khí, chỉ là một chuyện nhỏ, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Lại nói, ta ăn không ngươi lấy không ngươi, nên nói lời cảm tạ hẳn là ta. Đến, mời uống trà. Lục Kinh đứng dậy châm trà. Lúc này, bữa sáng cũng đưa tiền đến. Lục Kinh cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu ăn. Hắn tại truyền công viện nơi đó ngây người 10 ngày, chỉ ăn một viên kim thần hóa tiên đan, hiện tại tự nhiên là ăn nhiều cuồng ăn bù lại. Gặp hắn phong quyển tàn vân quét sạch trên bàn tinh xảo sớm một chút, Khương Nguyệt Mi cũng không có cùng hắn tranh đoạt, còn để cho người ta nhiều đưa một chút mỹ thực đi lên. Một khắc đồng hồ về sau, ăn uống no đủ. Lục Kinh tại Khương Nguyệt Mi dẫn đầu dưới, chạy tới kiếm tông cấm địa, kiếm chủng. Rất nhanh, kiếm chủng đến. Nói đúng ra, là kiếm chủng cổng đến. Chỉ gặp một tòa cự đại hắc thạch lăng mộ, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, phảng phất một cây chống trời chi trụ. Lăng mộ cổng, âm hàn băng lanh ung tùm hắc khí phun ra ngoài. Ánh nắng chiếu rọi phía dưới, hắc khí kia vẫn như cũ ngưng tụ không tiêu tan, xoay quanh tại lăng mộ phía trên, hình thành một mảng lớn mây đen. Bốn phía nhiệt độ trở nên cực thấp, phảng phất khí huyết xương cốt đều muốn đông cứng. Tại lăng mộ cổng bên cạnh, vẫn như cũ có một cái ngủ gà ngủ gật áo xám lao đầu trông coi. Lục sư đệ, kiếm chủng không có lệnh bài vào không được, lệnh bài của ngươi đâu? Đúng lúc này, Thương Nguyệt Mi đột nhiên hỏi. Lệnh bài? Lục Kinh hơi sững sờ. Chân truyền đệ tử lệnh bài, lam ngọc chế thành, cứng cỏi vô cùng. Thương Nguyệt Mi nói, từ bên hông móc ra một khối lớn chừng bàn tay lam ngọc bảng hiệu. Bên trên khắc một hàng chữ nhỏ, kiếm tông 37 đời đệ tử, Thương Nguyệt Mi. Xem xét cũng cảm giác được một cỗ lăng lệ kiếm ý trực thấu thần hồn. Phiền toái. Lục Kinh nhướng mày, chẳng lẽ một chuyến tay không? Đúng lúc này, nơi xa một đạo tia chớp màu đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mấy lần lấp lóe, lướt ngang mấy trăm trượng, thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lục Kinh trước mắt. Người tới chính là Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu vừa xuất hiện, liền ném đến một khối lam ngọc lệnh bài cùng một quyển sách, đây là ngươi chân truyền lệnh bài, trưởng môn phân phó người trong đêm chế tác. Còn có, đây là ngươi muốn kiếm tiên bút tích thực bản thảo. Chương 34, đại bảo tàng người đăng, xin vô tả lại tới một bản kiếm tiên bút tích thực bản thảo. Lục Kinh tiếp được Phó Vân Tiêu ném tới lệnh bài cùng bí tịch, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn kỹ, lệnh bài chính là chân truyền lệnh bài. Bên trên khắc lấy tên của mình. Kiếm tông 37 đời đệ tử, Lục Kinh. Lại nhìn một chút bí tịch. Thế mà gọi Ly Biệt Thi. Lục Kinh lật ra nhanh chóng nhìn mấy lần, sắc mặt có chút quái dị. Cái này thật đúng là một thiên thơ ca. Trọn vẹn hơn 8000 chữ. Chân truyền lệnh bài tốt nhất tùy thân mang theo, không muốn mất đi. Mặt khác, bản này Ly Biệt Thi ngươi nhiều nhất nhìn một tháng sau liền muốn trả lại. Phó Vân Tiêu nghiêm nghị nói. Được rồi, làm phiền phó chấp sự đi một chuyến. Lục Kinh chắp tay nói tạ. Có chuyện khác cũng có thể tìm ta. Xem ở ngươi chân truyền đệ tử về mặt thân phận, ta thu ngươi giảm còn 80. Phó Vân Tiêu truyền âm độ đến một câu. Nói xong, quay người hưu một chút vọt thẳng trời rời đi. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Sư đệ, xem ra trưởng môn thật rất coi trọng ngươi, thế mà trực tiếp cho ngươi một bản kiếm tiên bút tích thực. Nhớ ngày đó, ta tấn thăng chân truyền thời điểm, muốn một bản kiếm tiên bí tịch cũng chờ 10 ngày. Bất quá cũng khó trách, ngươi lĩnh ngộ thiên giai kiếm thuật, nội tính siêu tuyệt, nhận đặc biệt chiếu cố cũng rất hợp lý. Một bên Khương Nguyệt Mi cười yếu ớt nói, may mắn mà thôi. Lục Kình Khiêm tốn cười một tiếng, tướng lệnh bài cùng kiếm tiên bản thảo thu vào trong lòng, quay người chuẩn bị tiến vào kiếm chủng. Nhưng mà, Khương Nguyệt Mi nhưng không có đuổi theo. Sư tỷ ngươi không tới sao? Lục Kình quay đầu hỏi. Ta còn có chuyện, sư đệ chính ngươi đi vào kiếm chủng đi. Đúng, đừng quên ngươi ta ước định. Khương Nguyệt Mi cười lắc đầu. Sư tỷ yên tâm, ta cửa trước cửa sau tùy thời vì ngươi mà ra. Lục Kình nháy mắt mấy cái. Nghe nói như thế, Khương Nguyệt Mi gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện hiện một tia đỏ bừng, nhẹ nhàng trừng Lục Kình một chút, sau đó quay người trực tiếp bay đi. Liền nói những lời khác đều chưa hề nói. Cái này sư tỷ làm sao có chút hỉ nộ vô thường. Tâm tư của nữ nhân thật khó đoán. Được rồi, mặc kệ. Lục Kình lắc đầu, đi đến lăng mộ cổng, móc ra khối kia chân truyền lệnh bài, hướng phía thủ mộ lão giả chắp tay nói, đệ tử Lục Kình, thỉnh cầu tiến vào kiếm chủng. Ừm. Ngươi chính là lĩnh ngộ thiên giai kiếm thuật, trời sinh phệ tiên kiếm thể cái kia Lục Kình. Thủ vệ trưởng lão mở ra đục ngầu hai mắt, thanh âm khàn khàn hỏi. Chính là đệ tử. Lục Kình gật gật đầu. Nộ tính không tệ. Đáng tiếc, chính là tu vi thấp điểm, ngươi lần này tới kiếm chủng là chuẩn bị thôn phệ kiếm tông tàn kiếm kiếm khí tăng cao tu vi à? Thủ mộ trưởng lão lại hỏi. Vâng. Lục Kình lần nữa gật đầu. Đi vào đi. Có vấn đề gì, nhớ kỹ lớn tiếng kêu cứu. Còn có, ngươi tốt nhất trước nếm thử thôn phệ thiên vẫn kiếm khí. Thủ mộ trưởng lão nói xong, lại hai mắt nhắm lại. Đa tạ trưởng lão đề điểm. Lục Kình chắp tay nói tạ về sau, nắm thật chặt trên người tuyết trắng áo khoác, nhìn chằm chằm lăng mộ cổng phun ra âm trầm hắc khí, đi vào trong lăng mộ. Một đầu hắc thạch lát thành thềm đá lập tức đập vào mắt bên trong. Trên thềm đá, ngưng kết một tầng thật dày màu đen băng xương. Lạnh quá. Lục Kình cảm giác mình như là rơi vào hầm băng đồng dạng. Dọc theo thềm đá một đường hướng xuống, hắc khí càng phát ra nồng đậm. Đi một chén trà, xâm nhập lòng đất 30 trượng có thừa. Cuối cùng, một đoàn lăn lộn không ngừng hắc khí hơi nước chặn đường đi. Lục Kình không do dự, trực tiếp dậm chân xuyên qua hắc vụ. Hai mắt tỏa sáng. Hắn vậy mà xuất hiện tại một mảnh hoang giao dã địa phương, tối om bầu trời, hô hô cùng suy âm phong, còn có lẽ loi trơ trọi mấy cây cây khô. Kỳ quái là, tiến vào địa phương này sau cũng không cảm giác được rét lạnh. Đây chính là kiếm trùng sao? Lục Kình tò mò đánh giá bốn phía. Rất nhanh, hắn bị cách đó không xa mấy cái nhỏ đống đất hấp dẫn ánh mắt. Đi qua xem xét, lại là từng tòa nhỏ phần mộ, cắm từng khối bia đá. Lục Kình nhìn kỹ, liền nhìn thấy trên tấm bia đá khắc lấy một hàng chữ nhỏ, Kiếm Tông 32 đời đệ tử Lâm Bình sách bội kiếm bắn nguyệt kiếm chi mộ. Lại nhìn một chút cách đó không xa bia đá, Kiếm Tông 33 đời đệ tử Đinh Trúng bội kiếm hút máu kiếm chi mộ. Những này rõ ràng là kiếm phần mộ. Trong mộ mai táng không phải người thi cốt, mà là kiếm. Lục Kình cũng không có đào mở những này kiếm trùng, mà là lựa chọn tiếp tục đi vào trong. Rất nhanh, hắn phát hiện kiếm trùng khác biệt. Bên ngoài rìa tới gần cổng, bình thường đều là chôn dưới đất. Lại hướng đi vào trong vài giam địa, kiếm đều là cung bái. Tựa như thổ địa công công miếu, dựng lên một cái nhỏ nhà bằng đất hoặc là hòn đá nhỏ phòng, kiếm liền đặt ở bên trong cung cấp. Thần kỳ là, những này kiếm cũng không có hơi nước ăn mòn gì xét vết tích. Ngược lại là duy trì trước đó bộ dáng lúc trước. Có một ít bảo kiếm như cũ nhấp nháy sắc bén, vừa nhìn liền biết sắc bén dị thường, thổi tóc tóc đứt. Lục Kình mặc dù thích, nhưng cũng không có đi lấy. Lại hướng đi vào trong, kiếm trùng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, những cái kia kiếm càng là trực tiếp cắm ở kiếm trùng phía trên, rất là tùy ý phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa phía trên, luồn ngang lộn xộn cắm đủ loại kiếm. Đỏ hoàng lam bạch, sắt kim đồng mục, cự kiếm nguyên kiếm tế kiếm trường kiếm, cái gì cần có đều có. Từ trên cao quan sát xuống tới, cái này rõ ràng là một cái vạn kiếm hố. Kiếm trùng, danh phủ kỳ thực. Lục Kình nhịn không được cảm khái một tiếng, ánh mắt bắn pha ở giữa, rất nhanh chọn trúng một tòa kiếm trùng. Kia là cắm một thanh hắc sắc cự kiếm kiếm trùng. Nhìn rất quen mắt, là huyền thức kiếm đồng dạng cự kiếm. Nếu như không có đoán sai, cái này cự kiếm chủ nhân cũng hẳn là tu luyện thiên vẫn kiếm khí. Quấy dậy, Lục Kình bọn tới quá khứ, đứng tại kiếm trùng trước chắp tay trước ngực cúi đầu. Sau đó, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt ở chôi này hắc sắc cự kiếm bên trên. Xúc tu một trận lạnh buốt, nhưng rất nhanh, chôi này hắc sắc cự kiếm bắt đầu ấm lên, tựa như lung đỏ nhanh chóng nóng lên. Lục Kình rõ ràng cảm ứng được, cự kiếm bên trong, một cỗ kinh người kiếm khí từ ngủ say bên trong tỉnh lại, tản mát ra bá đạo hung manh nóng bỏng khí tức hủy diệt. Chính là thiên vẫn kiếm khí khí tức. Đúng lúc này, cự kiếm bên trong thiên vẫn kiếm khí bạo động, đột nhiên xông vào Lục Kình thể nội, liền muốn đem hắn kỳ kinh bát mạch toàn diện tiêu hủy. Nhưng mà, trong đan điền, sớm đã chờ đã lâu thiên vẫn kiếm khí cũng bật ra. Chỉ một thoáng, Lục Kình cảm giác được lòng bàn tay có hai cỗ kiếm khí đang kịch liệt va chạm giao chiến. Đinh, trước mắt bảng đột nhiên bắn ra, từng hàng chữ vàng nhanh chóng hiện hiện, ngươi đụng phải tàn kiếm kiếm khí công kích, ngươi phái ra thiên vẫn kiếm khí đối địch. Tàn kiếm kiếm khí sử dụng kiếm phá thương khung, đối ngươi tạo thành 10 điểm tổn thương. Ngươi thiên vẫn kiếm khí sử dụng lây đánh, hiệu quả nổi bật, đối với đối phương tạo thành nghiền ép tổn thương. Tàn kiếm kiếm khí nhận vua, ngươi thu hoạch được một sợi thiên vẫn kiếm khí. Lục Kình chấn kinh, bản tiến hóa về sau còn có thể chơi như vậy, thật sự là ngưỡng bức. Sau khi kinh ngạc, Lục Kình rõ ràng cảm ứng được, mình hơn 100 sợi thiên vẫn kiếm khí, tính cả kia một tia vừa mới chấn áp thiên vẫn kiếm khí, cùng một chỗ vô cùng cao hứng địa trở lại trong đan điền. Lục Kình lúc này ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận cảm ứng một phen. Sau một lát, Lục Kình mở hai mắt ra, đầy dây sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này một sợi vừa mới thu phục tới thiên vẫn kiếm khí, cùng hắn tu luyện ra được, điều khiển như cánh tay, tùy tâm mà thay đổi, không có bất kỳ cái gì bài xích khó chịu, uy lực thậm chí còn mạnh lên 3 phần. Lục Kình đứng lên, nhìn qua trước mắt kiếm trùng, khoe miệng nhịn không được câu lên một vòng tiêu dung. Cái này không phải cái gì kiếm trùng a, đây rõ ràng là một cái lớn. Bảo, dấu, chương 35, tinh hà kiếm khí, hai loại kiếm ý. Người đăng, xin vô tà. Lục Kình có chút kích động. Cái này kiếm trùng bên trong, tàng kiếm ngàn vạn, nếu là toàn bộ hấp thu, chỉ sợ trực tiếp có thể đột phá đến kiếm khí cảnh cửu trọng, thậm chí trực tiếp tấn thăng kiếm cương cảnh. Nói làm liền làm. Lục Kình ánh mắt bắn phá, rất nhanh lại phát hiện một tòa kiếm trùng bên trên cắm một thanh cự kiếm. Trực tiếp đi qua, duỗi tay lần mò. Oanh! Cự kiếm chiến minh đang ngủ say kiếm khí bạo động, vọt thẳng nhập Lục Kình lòng bàn tay. Ngay sau đó, quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa. Bảng bên trên chữ vàng nhanh chóng thoáng hiện, ngươi đụng phải tàn kiếm kiếm khí công kích. Ngươi phái ra thiên vẫn kiếm khí đối địch. Tàn kiếm kiếm khí sử dụng thạch phá thiết kinh, đối ngươi tạo thành 20 điểm thương tổn. Ngươi thiên vẫn kiếm khí sử dụng lây đánh, hiệu quả nổi bật, đối với đối phương tạo thành nghiền ép tổn thương. Tàn kiếm kiếm khí nhận vua. Ngươi thu hoạch được một sợi thiên vẫn kiếm khí, lại thêm một sợi kiếm khí. Cảm ứng được trong đan điền thêm ra kia sợi thiên vẫn kiếm khí, Lục Kình liếm môi một cái, ánh mắt dần dần trở nên hưng phấn biến thái. Phản phất một cái sắc bên trong sói đói xâm nhập nữ nhi quốc, hận không thể hô to một tiếng, chán nhỏ đều là chán tích. Bá. Lục Kình dần hiện ra đi, đi vào một tòa kiếm trùng bên cạnh, đại thủ trực tiếp đặt ở trên thân kiếm. Lập tức, cự kiếm lần nữa chấn minh, âm lãnh kiếm khí mãnh liệt mà ra, xông vào Lục Kình lòng bàn tay. Lục Kình lập tức cảm giác được một cỗ rét lạnh chi khí, dọc theo cánh tay, liền muốn lan tràn đến trái tim. Cả người nửa phải thân trên phảng phất đông cứng. Bàng nâng lên bày ra nổi lên, ngươi đụng phải tàn kiếm kiếm khí công kích. Ngươi phái ra thiên vẫn kiếm khí đối địch. Tàn kiếm kiếm khí sử dụng băng phong vạn dặm, hiệu quả nổi bật đối ngươi tạo thành 100 điểm thương tổn. Lục Kình xem xét, vội vàng thu về bàn tay. Cái này tàn kiếm kiếm khí hiển nhiên là địa cấp tuyệt học hàn băng kiếm khí, khắc chế hắn thiên vẫn kiếm khí, muốn hấp thu chỉ sợ đến hao phí không ít chân khí. Trước thả nó một ngựa, Lục Kình vận chuyển thiên vẫn kiếm khí, xua tan thể nội hàn khí, quay người lại tìm đến một tòa kiếm trùng. Lần này, hắn cũng không có đưa tay đi sờ, mà là trước móc ra kia hai quyển kiếm tiên bút tích thực bản thảo. Thứ nhất vốn là Khương Nguyệt Mi ra truyền dưỡng kiếm quyết, cuốn thứ hai là trưởng môn để Phó Vân Tiêu đưa tới Ly Biệt Thi. Lục Kinh lấy trước lên dưỡng kiếm quyết, lật ra tờ thứ nhất. Kiếm tiên tên thật đập vào mắt bên trong. Tinh Hà Đại Đế. Bốn chữ này bút tẩu long xà, liếc nhìn qua, một cỗ bá khí đập vào mặt, phảng phất là tuần sát chư thiên vô thượng đại đế giáng lâm, để cho người ta nhịn không được thần phục. Danh tự này có đủ bá khí. Xem ra, Khương Nguyệt Mi tổ tiên cũng là chúa tể một phương. Lục Kinh em thầm sợ hãi thán phục. Sau đó, hắn cầm lấy Ly Biệt Thi, lật ra tờ thứ nhất, lập tức nhìn thấy hai câu thơ. Đa tình từ xưa không dư hận, hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Hai câu này thơ chữ viết xinh đẹp, xem xét chính là xuất từ nữ nhi gia chi thủ. Lại nhìn một chút ký tên, Lân Hoa Thiên Tử. Quả nhiên là một vị nữ kiếm tiên bản thảo. Trước đọc dưỡng kiếm quyết vẫn là trước đọc Ly Biệt Thi. Lục Kinh cầm hai quyển kiếm tiên bản thảo, tả hữu tương đối một chút, rất nhanh có quyết định. Trước đọc dưỡng kiếm quyết. Không do dự, Lục Kinh thu hồi Ly Biệt Thi, trực tiếp lật ra dưỡng kiếm quyết trang thứ hai, bắt đầu đọc lấy đến, kiếm, quân tử chi khí. Quân tử giấu khí tại thân, chờ thời, động như lôi đỉnh, hoành tạo thiên quân. Bởi vậy, cần dưỡng kiếm. Một bên đọc lấy, một bên đưa tay đặt ở kiếm trùng cự kiếm bên trên. Nhất tâm nhị dụng, hiệu suất tối cao. Nửa chén trà nhỏ sau, bảng bên trên lần nữa hiện ra kết quả, ngươi thu hoạch được một sợi thiên vẫn kiếm khí. Trong nháy mắt, kiếm khí số lượng đạt tới 136. Lục Kinh tiếp tục đi hướng kế tiếp kiếm trùng. Cứ như vậy, đan điển kiếm khí nhanh chóng gia tăng. 137, 145, 172, 300. Bỏ ra nửa ngày thời gian, Lục Kinh trong đan điển kiếm khí trực tiếp đột phá đến 300. Cứ theo đà này, hai ngày công phu liền có thể tấn thăng kiếm khí tứ trọng. Cái này truyền đi sợ rằng sẽ chấn kinh thiên hạ. Lục Kinh vừa mừng vừa sợ, vừa định tiếp tục hấp thu kiếm trùng kiếm khí. Đột nhiên, đầu một choáng, mắt nổi đom đóm, cả người kém chút ngã trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì rồi? Lục Kinh tựa ở một tòa kiếm trùng bên trên, trong lòng giật mình. Tiểu tử, ngươi ở chỗ này cuồng hút kiếm khí, không có chút nào tiết chế, hiện tại nhục thân khí huyết bị kiếm khí hao tổn hơn phân nửa, lại tiếp tục, không chết cũng phải tàn phế, vẫn là trước tu dưỡng một hồi đi. Thủ mộ trưởng lão thanh âm đột nhiên từ không trung bên trên truyền đến. Khí huyết hao tổn. Lục Kinh bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi hắn một trận thôn vệ kiếm khí, mặc dù thực lực tăng lên tấn mãnh, nhưng cũng đụng phải kiếm khí công kích, thân thể bị thương tổn. Nói một cách khác, hắn hiện tại thanh máu cơ hồ thấy đáy, không sai biệt làm môn treo. 45 điểm thể chất còn chưa đủ mạnh a. Lục Kinh dựa vào một thanh kiếm trùng tàng kiếm, móc ra trong ngực bánh bao, một bên gặm, một bên cảm khái nói. Xem ra, về sau vẫn là đến soát một chút thể chất điểm thuộc tính. Bình thường cũng phải chuẩn bị một chút hồi máu đan dược. Bất quá cũng tốt, vừa vận nhân cơ hội này, đem dưỡng kiếm quyết đọc đủ 100 lần. Lục Kinh rất chờ mong bản này kiếm tiên bút tích thực bản thảo có thể soát ra cái gì kiếm khí. Cứ như vậy, ba canh giờ đi qua. Dưỡng kiếm đại thành này, kiếm ra như cựu thiên tinh hà, trùng trùng điệp điệp, quét ngang hết thể yêu ma quỷ quái, không thể địch nổi. Một câu cuối cùng đọc lên, Lục Kinh rốt cục đọc xong 100 lần. Đinh. Bảng bắn ra. Một bức tranh chậm rãi hiện hiện. Là một người mặc long bào hoàng giả, ngự lấy một chiếc thuyền con, đứng tại trên biển lớn. Sau một khắc, hắn vây bàn tay lớn một cái, mênh mang nước biển ngập trời mà lên, ngưng tụ làm một thanh thủy kiếm, bị hắn giữ tại trên tay, tùy ý một chiêu ra ngoài. Ầm ầm. Lục Kinh phảng phất nhìn thấy cựu thiên tinh hà đổ xuống mà ra, phá hủy thiên trụ sân phong, bao phủ nhân gian đại địa. Kiếm chiêu đại khai đại hợp, không thể ngăn cản. Cái này nghiễm nhiên là một bộ vô thượng kiếm pháp. Lục Kinh thấy nhập thần. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên hiện lên ở bên cạnh hắn. Là vị kia người mặc áo xám thủ vệ trưởng lão. Tiểu tử này tại sao còn chưa đi? A. Thủ vệ trưởng lão xem xét Lục Kinh, đục ngầu hai mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang. Sau một khắc, cuồng phong đột khởi, lấy Lục Kinh làm trung tâm, kiếm trùng bên trên tàn kiếm vậy mà bắt đầu rung động. Ông ông tiếng kiếm reo từ nhỏ biến thành lớn, vang động núi sông. Cuối cùng, phương viên vài dặm kiếm tông tàn kiếm, rung động kịch liệt ở giữa, hướng phía Lục Kình vị trí, có chút hướng đảo. Tình cảnh này, dường như hoàng đế đi tuần, quan viên bách tính quỳ xuống thần phục. Vạn kiếm thần phục. Tiểu tử này lĩnh ngộ cái gì? Thủ mộ trưởng lao chấn kinh. Lúc này, bảng phía trên, hình tượng dần dần biến mất, từng hàng chữ vàng tùy theo hiện hiện, ngươi khổ đọc dưỡng kiếm quyết, phỏng đoán trong đó áo nghĩa, rất có thu hoạch, Trảm Long Bạt kiếm thuật cảnh giới 1. Trảm Long Bạt kiếm thuật kiếm pháp cảnh giới 1. Kiếm phá thương khung cảnh giới 1. Nộ tính 1. Ngươi thu hoạch được một sợi tinh hà kiếm khí, ngươi lĩnh ngộ được tinh hà kiếm ý. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, lại có chữ vàng hiện hiện, ngươi tinh hà kiếm khí cùng thiên vẫn kiếm khí thủy hỏa bất dung, bắt đầu đánh nhau. Đan điền của ngươi nhận một chút tổn thương. Thiên vẫn kiếm khí cùng tinh hà kiếm khí đánh cho khó phân thắng bại, nhất thời tương xứng, quyết định tạm thời ngưng chiến, đều chiếm đan điền một bên. Ngươi thanh tùng kiếm khí bị táo bạo thiên vẫn kiếm khí tinh hà kiếm khí thôn vệ. Lục Kinh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Tinh hà kiếm khí, 72 trong tuyệt kỹ xếp hạng thứ 3 tinh hà kiếm khí, mà lại hắn vậy mà lĩnh ngộ ra loại thứ hai kiếm ý. Chương 36, ta tất cả đều muốn người đăng, xin vô tạ kiếm ý, là yêu nghiệt thiên tài tiêu chí. Lĩnh ngộ hai loại kiếm ý, đó chính là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, thiên tài bên trong thiên tài. Hiếm thấy trên đời. Tiểu tử, ngươi vậy mà lĩnh ngộ ra hai loại kiếm ý, còn kinh động tứ phương kiếm chủng, để bạn kiếm thần phục. Lúc này, thủ mộ trưởng lão cũng không nhịn được chấn kinh hỏi. May mắn đốn ngộ mà thôi. Lục Kinh đứng lên, khiêm tốn nói. Một lần đốn ngộ có thể nói là trùng hợp, hai lần đốn ngộ vậy thì không phải là may mắn. Nộ tính của ngươi vượt qua quỷ thần. Tiểu tử, có hứng thú hay không đương đồ đệ của lão phu? Thủ mộ trưởng lão như là nhìn thấy chân bảo đồng dạng nhìn xem Lục Kình. Cái này kiếm tông người làm sao từng cái đều nghĩ đến thu đồ? Lục Kình trong lòng âm thầm nhả danh một câu, trên mặt cũng không có biểu lộ ra, chắp tay nói, đệ tử cảm ơn trưởng lão hậu ái. Bất quá, đệ tử đã bái sư mục trưởng lão. Mục trưởng lão? Mục Thành. Tên kia chỉ hiểu được ăn, làm sao dạy đồ đệ? Thủ mộ trưởng lão cao mày nói, trưởng lão ngươi đối sư phụ ta hẳn là có chút hiểu lầm. Sư phó đối với ta là quan tâm đầy đủ, còn đưa ta một viên kim thần hóa tiên đan, để cho ta thoát thai hoàn cốt, bách độc bất xâm, quả thật trên đời này tốt nhất sư phó. Lục Kình một mặt chân thành nói. Lời này vừa nói ra, thủ mộ trưởng lão lần nữa chấn kinh. Kim thần hóa tiên đan, gia hỏa này như thế bỏ được, bất quá cũng có trách. Ngươi tiểu tử này thiên phú quả thực kinh người, thậm chí khiến lão phu đều có chút hâm mộ. Bất quá, ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, phải cùng ngươi thiên vẫn kiếm ý bất tương dung đi. Cái này thủ mộ trưởng lão thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc, một chút nhìn ra Lục Kình vấn đề. Mời trưởng lão chỉ giáo. Lục Kình nghiêm nghị cúi đầu. Vạn kiếm thần phục, như đế quân đi tuần, đây là tinh hà đại đế truyền thừa tinh hà kiếm ý mới có dị tượng. Ngươi lĩnh ngộ là tinh hà kiếm ý, như hạo đạm thiên hà, thế không thể đỡ, bá đạo vô cùng. Mà ngươi thiên vẫn kiếm ý, như thiên hỏa thiên thạch, đốt diệt hết thảy, đồng dạng bá đạo hung mãnh. Bởi vì cái gọi là hai hổ gặp nhau, tất có một hồi. Thủ mộ trưởng lão sở lấy chòm râu dê, chậm lo lắng nói, vậy phải làm thế nào? Lục Kình liền đội vàng hỏi. Lúc này, tại trong đan điền của hắn, kia một sợi tinh hà kiếm khí cùng 300 sợi thiên vẫn kiếm khí phân biệt rõ ràng, đều chiếm đan điền một bên. Như là cách sở hà hàn giới, hai quân giằng co, mùi thuốc súng rất đậm, cảm giác tùy thời đánh nhau. Đến lúc đó, thụ thương hay là hắn đan điền. Vừa rồi hai loại kiếm khí tranh đấu, dẫn đến đan điền thụ thương, hiện tại còn ẩn ẩn làm đau. Nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Nói không chừng cùng cuộc sống khác chết quyết chiến lúc, đột nhiên kiếm khí ở giữa bạo tạc tranh đấu, kiếm khí rối loạn, đan điền kịch liệt đau nhức, đoán chừng lập tức liền bị người chém chết. Biện pháp có 3 cái. Cái thứ nhất, thời khắc bảo trì hai loại kiếm khí cân bằng, cũng là nói, đồng thời tu luyện hai loại kiếm khí. Thủ mộ trưởng lão trầm ngâm nói, đồng thời tu luyện. Lục Kình suy nghĩ một chút, cảm giác biện pháp này không thế nào đáng tin cậy. Đồng thời tu luyện hai môn kiếm pháp, vậy thì giống như đồng thời đảm hai người bạn gái, bên này làm, bên kia làm, luôn có chơi thoát bạo tạc một ngày. Quả nhiên, thủ mộ trưởng lão lập tức lại nói ra, đồng thời tu luyện hai môn kiếm pháp, người bình thường rất khó làm được, hơi không cẩn thận, kiếm khí tại thể nội va chạm, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì đan điền tổn hại. Kia biện pháp thứ hai là? Lục Kình hỏi. Biện pháp thứ hai, trực tiếp từ bỏ trong đó một loại, đây cũng là biện pháp tốt nhất. Chúng ta luyện kiếm chi nhân, chỉ có toàn tâm toàn ý mới có thể lĩnh ngộ được kiếm pháp cảnh giới tối cao. Nhất tâm nhị dụng là đi không xa. Lão phu sống lâu như vậy, nhìn thấy quá nhiều kiếm tông thiên tài, muốn đồng thời tu luyện mấy môn kiếm tông tuyệt kỹ, thế nhưng là đến cuối cùng vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Thủ mộ trưởng lão lắc đầu thở dài nói, từ bỏ. Lục Kình nhíu mày, đáy lòng của hắn là không nguyện ý từ bỏ. Thiên vẫn kiếm pháp là hắn phí sát tâm tư mới cướp được tu luyện tư cách, dựa vào mình cố gắng, chọn vẹn lĩnh ngộ 10 ngày mới tu luyện ra. Cái này giống như là cưới hỏi đàng hoàng, ba lễ sáu mời chính thê, quyết không thể từ bỏ. Nhưng mà tinh hà kiếm khí cũng là hắn tân tân khổ khổ đọc dưỡng kiếm quyết 100 lần sau mới lĩnh ngộ được tới. Cái này giống như là đi trên đường vừa thấy đã yêu sau đó kim ốc tảng tiểu kiều mị tiểu thiếp, cũng không thể dễ dàng buông tha. Huống chi tinh hà kiếm khí uy lực rất mạnh, 72 trong tuyệt kỹ bài danh thứ 3. Tu luyện cái môn này cường đại kiếm pháp, ngày sau hành tẩu giang hồ cũng nhiều một phần bảo hộ. Cho nên lựa chọn của hắn là tất cả đều muốn. Biện pháp thứ 3 là ngu xuẩn nhất. Lúc này thủ mộ trưởng lão lại nói, ngu xuẩn nhất. Lục Kình không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ, truy vấn, còn xin trưởng lão nói tỉ mỉ. Đó chính là lại tu luyện một môn lực lượng ngang nhau kiếm pháp, ba loại kiếm khí lẫn nhau ngăn được, vậy liền không có kiếm khí xung đột vấn đề. Chỉ bất quá, đồng thời tu luyện ba môn địa cấp kiếm pháp, trừ phi là vắt ngang vạn cổ tuyệt đại thiên tiêu, căn bản không thể nào làm được. Thủ mộ trưởng lão lắc đầu nói, đúng a. Lục Kình hai mắt sáng lên, hình tam giác là nhất ổn định, chỉ cần lại lĩnh ngộ một loại vô thượng kiếm khí trong đan điền, tạo thế chân bản, vậy liền lại không nỗi lo về sau. Tiểu tử, ngươi sẽ không thật muốn tu luyện ba môn kiếm pháp a? Thủ mộ trưởng lão một chút xem thấu Lục Kình tâm tư, ta muốn thử xem. Lục Kình gật đầu thừa nhận. Thôi được, trẻ tuổi nóng tính, lão phu cũng không khuyến nổi. Mà lại, bằng ngươi siêu tuyệt mộ tính, nói không chừng ngươi thật đúng là có thể làm được. Thủ mộ trưởng lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vậy liền nhận trưởng lão quý nói. Lục Kình cười nói, ha ha, lão phu cũng nghĩ nhìn xem ngươi là thế nào tu luyện ra ba loại kiếm ý. Bất quá, đêm đã khuya, đi về trước đi. Ngươi hôm nay hao tổn đại lượng khí huyết, nên hảo hảo bồi bổ một phen. Thủ mộ trưởng lão nhắc nhở. Rõ. Lục Kình gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, trưởng lão, ta thôn phệ kiếm trùng tàn kiếm kiếm khí, sẽ không ra vấn đề gì à? Không sao, những này tàn kiếm sau đó không lâu sẽ lại lần nữa ngưng ra kiếm khí. Thủ mộ trưởng lão khoát khoát tay. Lục Kình lập tức yên tâm lại, chắp tay nói, vậy đệ tử liền đi về trước. Hôm nay đa tạ trưởng lão chỉ điểm, còn chưa thỉnh giáo trưởng lão danh hảo. Lão phu danh hảo ngươi biết vô ích, trở về đi. Thủ mộ trưởng lão nói xong, thân hình xoát một chút bay lên trời, biến mất tại tối tăm mở mịt bên trên bầu trời. Vị trưởng lão này chân thần bí. Lục Kình cảm khái một câu, quay người nhấc lên thân pháp, hướng phía lăng mộ cổng nhanh chóng tiến đến. ước chừng sau nửa canh giờ. Thiên Xu cung, Lục Kình ngồi tại Dạ Minh Châu dưới, mượn sáng tỏ bảo châu quang mang, một bên gặm đùi gà, một bên đọc kia một bản ly biệt thi. Hắn phải nhanh một chút đọc xong 100 lần, thu hoạch được mới kiếm pháp hoặc là kiếm khí. Dạng này, trong đan điền tinh hà kiếm khí cùng thiên vẫn kiếm khí mới sẽ không lần nữa tranh đấu. Gió thảm mưa sầu, gà gãy sắp sình, đã gặp đua tử, mây hồ không gì. Cái này ly biệt thi viết ngược lại là rất thê lương, cảm giác có điểm giống Khổng Tước Đông Nam Bay cùng Lương Trúc Dung hợp bản. Xem ra vị này Lân Hoa tiên tử lúc tuổi còn trẻ tao ngộ vẫn rất đáng thương. Lục Kình một bên đọc lấy, một bên âm thầm cảm thán. Đúng lúc này, cốc cốc cốc, cung điện bên ngoài vang lên vòng đồng gõ cửa thanh âm. Ừm, là ai? Khương sư tỷ. Lục Kình đứng dậy hỏi. Lục sư đệ, đêm khuya làm phiền. Ngoài cửa, Khương Nguyệt Mi thanh thúy như linh thanh âm vang lên. Nghe vậy, Lục Kình lập tức mở ra đại môn. Ầm ầm, theo cung điện đại môn mở ra, mỹ nhân dẫn theo đèn lồng, ánh mắt ánh ánh, ôn nhu cười yếu ớt như nước, tại nguyệt quang dạ vụ phía dưới, tựa như trong nước đi ra tiên tử. Chương 37, sư tỷ ngươi cũng giúp ta tu hành a người đằng, xin vô tà Khương sư tỷ mau mau mời đến. Lục Kình liền tranh thủ người đón bảo. Cảm ơn. Khương Nguyệt Mi cười yếu ớt gật đầu, ngọc thủ rối ra, đưa tới một cái hộp. Sư đệ ngươi chuyển nhập thiên su cung, cũng coi là nhà mới nhập bọn, hộp này ông trà tặng ngươi, cũng coi là ta hạ lễ. Khương sư tỷ quá khách khí. Lục Kình nói, thuận tay cho mượn tới. Sau đó, hai người đi đến trong sảnh, phân chủ khách nhập tọa. Nhỏ lò than nổi lên, mang lên ấm trà, lại từ trong hộp gỗ vung điểm lá trà xuống dưới nấu lấy. Rất nhanh, một cỗ nhàn nhạt trà hương phiêu tán ra, đầy tràn cả tòa cung điện. Sư tỷ, ngươi qua đây thời điểm hẳn là có người nhìn thấy đi. Lục Kình thuận miệng hỏi. Rất nhiều người thấy được. Sư đệ, ngươi bây giờ thế nhưng là thanh danh lan truyền lớn, ngươi vừa trở lại phi tiên phòng, không ít chân truyền đệ tử liền đến muôn bái phòng ngươi. Khương Nguyệt Mi vừa nói, một bên pha trà, tư thái ưu nhã, nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui. Vậy bọn hắn người đâu? Nghe vậy, Lục Kình không khỏi nhìn một cái cung điện đại môn. Bọn hắn không thấy được ta ra ngoài, là sẽ không tùy tiện tới. Đến, sư đệ, thử một chút cái này ông trà. Khương Nguyệt Mi cười yếu ớt, đưa một ly trà tới. Lục Kình tiện tay tiếp nhận xem xét, chỉ gặp nước trà thanh tịnh như suối nước, lại tản ra một cốt như mật ong trong eo. Nếm một ngụm, nước trà trong eo, nhưng lại có một cỗ trần bì nhẹ nhàng khoan khoái vị chua tại trong miệng nổ tung lên, chua ngọt đan sen phía dưới, để cho người ta mừng rỡ, dư vị vô tận. Trà ngon. Lục Kình nhịn không được khen một câu, cảm khái nói, những cái kia đồng môn đệ tử không đến vậy tốt, trà này tốt như vậy uống, ta còn không nơi cho bọn hắn đâu. Sư đệ nếu mà muốn, ta nơi đó còn có mấy giỏ. Khương Nguyệt Mi cười yếu ớt nói, phú bà a, trà này lá luận giỏ. Lục Kình lấy làm kinh hãi. Lúc này, Khương Nguyệt Mi lại nói, sư đệ ngươi ngày sau có rảnh, vẫn là đến giao mấy cái chân truyền đệ tử bằng hữu, bình thường luận bàn một chút kiếm pháp, nói chuyện phiếm vài câu, cũng là có nhiều chỗ tốt. Cái này chỉ sợ ta làm không được, ta làm người rất hướng nội. Lục Kình lắc đầu. Khương Nguyệt Mi sững sờ, sư đệ ngươi rất hướng nội. Lục Kình gật gật đầu, đúng thế, phi thường hướng nội. Trước kia tại quán rượu tiệm cơm cơm nước xong xuôi cũng không dám đi mua đơn, sợ đến trực tiếp chạy. Khương Nguyệt Mi, ha ha, nói giỡn mà thôi, ta Lục Kình chưa từng mà chơi. Lục Kình lại nhấp một miếng trà, hỏi, sư tỷ tổ tiên lại là trong truyền thuyết tinh hà đại đế, khó trách sư tỷ tại kiếm tông uy vọng cao như thế. Sư tỷ tu luyện hẳn là kiếm tông 72 trong tuyệt kỹ tinh hà kiếm pháp a. Đúng vậy, đáng tiếc ta không có tiên tổ như vậy thiên phú, đến bây giờ còn không có đột phá kiếm cương cảnh. Khương Nguyệt Mi ung dung cười nói, vậy sư tỷ hẳn là lĩnh ngộ ra tinh hà kiếm ý a, có thể mời sư tỷ phơi bày một ít, để cho ta cảm thụ một phen. Lục Kình lại hỏi, hắn muốn nhìn một chút Khương Nguyệt Mi tinh hà kiếm ý cùng mình tinh hà kiếm ý có khác biệt gì. Tinh hà kiếm ý a. Khương Nguyệt Mi nhàn nhạt gật đầu. Sau đó, nàng rũa ra xun xuê ngón tay ngọc, tại trong chén trà điểm một cái. Đầu ngón tay lúc này ngưng một viên nóng ánh giọt nước. Sau một khắc, Khương Nguyệt Mi đôi mắt đẹp ngưng tụ, hai ngón thành kiếm, bóp ra một cái kiếm chỉ, hướng phía Lục Kình hư không một điểm. Lập tức, Lục Kình thấy được nàng đầu ngón tay giọt nước mãnh liệt chấn động, phản phất hóa thành một quyển quần quần tinh hà, trùng trùng điệp điệp xung ra, hóa thành một thanh thiên hà cự kiếm, hung hăng phách chạm xuống tới. Thiên cung sụp đổ, nhật nguyệt đều nức. Cảm nhận được cỗ này kinh người kiếm ý, Lục Kình toàn thân lông tơ tạt lập, phản phất đưa thân vào sụp đổ giữa thiên địa, sắp bị vô biên vô tận cửu thiên tinh hà bao phủ, tỏa ra tuyệt vọng, không có chút nào lòng phản kháng. Nhưng rất nhanh, kiếm ý tối lui. Vừa rồi phát sinh hết thảy, thoáng như huyễn cảnh. Đây chính là sư tỷ tinh hà kiếm ý sao? Thu lấy tâm hồn, dọa người thần hồn. Sát thực lợi hại. So với ta mạnh lên không ít. Lục Kình lấy lại tinh thần, khẽ nhả một ngụm trọc khí, nhịn không được tàn đến. Sư đệ không cần kiêm tốn. Ngươi ngày sau luyện thành thiên vẫn kiếm ý, bá đạo giống vậy hung mãnh, một khi thế ra, như thiên tướng thiên thạch, địch nhân như gặp phải thiên hỏa đốt kích. Tu luyện tới chỗ sâu, kiếm ý vừa ra, địch nhân sợ đến sinh ra ảo giác, cả người trực tiếp đốt lửa tự thiêu, thành cho mà chết. Uy danh chi lớn, còn tại ta tinh hà kiếm pháp phía trên. Khương Nguyệt Mi cười yếu ớt nói, lợi hại như vậy, không cần động thủ, chỉ xuất kiếm ý, dọa đến địch nhân trực tiếp đốt thành cho bụi. Lục Kình nghe được nàng, không khỏi chấn kinh kinh ngạc. Kiếm tông 72 tuyệt kỹ, đều là không phải thổi phồng tới, mà là tại trên giang hồ giết đến máu tươi chảy đầm địa giết ra tới. Không phải, cũng sẽ không có ma giáo địch quốc gian tế mơ ước. Khương Nguyệt Mi giải thích nói, 72 tuyệt kỹ là giết ra tới uy danh. Khó trách. Lục Kình âm thầm gật đầu, đột nhiên thần sắc nghiêm lại nói, sư tỷ, ta nghĩ mời ngươi giúp một chuyện. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành kiếm ý. Tu hành kiếm ý. Khương Nguyệt Mi nghe vậy sững sờ, nhàn nhạt lắc đầu, Lục sư đệ, ta cũng nghĩ giúp ngươi. Làm sao lĩnh ngộ kiếm ý cũng không phải là một sớm một chiều chi công, mà là kiếm pháp tu luyện tới chỗ sâu, tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ. Ngươi thiên vẫn kiếm pháp vừa mới tu luyện, tha thứ ta bất lực. Nói đến đây, nàng một mặt chân thành nói, sư đệ ngươi thiên phú hơn người, chắc hẳn lĩnh ngộ kiếm ý cũng là chuyện sớm hay muộn, không cần gấp tại nhất thời. Sư tỷ ngươi hiểu lầm. Lục Kinh vội vàng đánh gãy, ta đã lĩnh ngộ ra thiên vẫn kiếm ý. Ừm. Khương Nguyệt Mi nghe xong, đôi mắt đẹp trừng lớn, hoảng sợ nói, ngươi đã lĩnh ngộ ra thiên vẫn kiếm ý? Phải. Lục Kinh gật gật đầu. Vâng. Đan điền ở giữa, thiên vẫn kiếm khí vận chuyển lại. Một cỗ kinh người kiếm ý từ Lục Kinh thể nội bạo phát đi ra. Chỉ một thoáng, Khương Nguyệt Mi phảng phất Lục Kinh phảng phất một đoàn thiêu đốt thiên hỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng va chạm tới. Thể nội tinh hà kiếm ý tự động kích phát. Khương Nguyệt Mi lập tức tỉnh táo lại, cả kinh nói, sư đệ, ngươi vậy mà thật lĩnh ngộ thiên vẫn kiếm ý. Ngươi, thiên phú của ngươi cao như thế, quả thực là khoáng thế kỳ tài. Cũng khó trách nàng kinh ngạc như thế. Toàn bộ kiếm tông vừa mới tu luyện thiên vẫn kiếm pháp liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý, không ra song trưởng số lượng. Những người này không khỏi là kiếm tông bên trên tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Ngày sau tu vi thấp nhất đều là tiên thiên ngưng sát cảnh. Bất quá, ta tinh hà kiếm ý cùng sư đệ ngươi thiên vẫn kiếm ý tương xung, chỉ sợ không thể trợ giúp sư đệ ngươi tu hành. Bất quá, ta có thể giới thiệu mấy vị chân truyền sư huynh cho ngươi. Khương Nguyệt Mi sợ hãi thán phục qua đi, nói: sư tỷ ngươi lại hiểu lầm. Lục Kinh cười thần bí, ta nói không phải thiên vẫn kiếm ý, mà là tinh hà kiếm ý. Tinh hà kiếm ý. Khương Nguyệt Mi đôi mắt đẹp lại lần nữa trừng lớn. Phải. Lục Kinh gật gật đầu, họ Khương Nguyệt Mi, rỗi ra ngón tay tại trong chén trà dính một chút nước trà. Chẳng lẽ? Khương Nguyệt Mi con ngươi dần dần phóng đại, lẩm bẩm nói. Sau một khắc, tại nàng ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, Lục Kinh kiếm chỉ vừa bấm, mũi kiếm giọt nước chấn động, hóa thành một quyển tinh hà, ngập trời mà lên, hung hăng che xuống. Tinh hà kiếm ý. Khương Nguyệt Mi nhịn không được la thất thanh, ngây ra như phỗng. Hiển nhiên là chấn kinh đến nói không ra lời. Thật lâu về sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Sư đệ, ngươi chẳng lẽ đọc dưỡng kiếm quyết liền lĩnh ngộ ra tinh hà kiếm ý rồi? Đúng vậy, đa tạ sư tỷ tặng ta kiếm tiên bí tịch. Lục Kinh thật sâu cúi đầu. Khương Nguyệt Mi miệng thơm khẽ nhếch, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Bực này kinh khủng nội tính, quả thực là không thể tưởng tượng vượt qua tưởng tượng của nàng. Chỉ sợ đuổi sát năm đó tinh hà đại đế tiên tổ. Sư tỷ. Lục Kinh đưa tay tại Khương Nguyệt Mi trước mặt lung lay mấy lần. Không có ý tứ. Sư đệ ngươi thực để cho ta bị sợ hãi. Khương Nguyệt Mi đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn chằm chằm Lục Kinh nói, nếu để cho trong nhà của ta trưởng bối biết sư đệ tồn tại, sợ rằng sẽ chấn kinh đến răng đều rơi sạch. Ta cũng là may mắn mà thôi. Như vậy, không biết sư tỷ có nguyện ý hay không? Lục Kinh cười hỏi. Đương nhiên nguyện ý. Khương Nguyệt Mi trong tươi cười lộ ra một tia thân cận. Dù sao, ở trên đời này giống như nàng niên kỷ tu luyện ra tinh hà kiếm ý người trong đồng đạo thực sự quá ít. Lục Kinh lần nữa có người. Như vậy, phiền phức sư tỷ. Chương 38, sư tỷ là quý nhân người đăng, xỉn vô tà ngày thứ hai. Ánh nắng tươi sáng, vậy vào trong rừng trúc. Thiên Xu cung đại môn ầm ầm mở ra. Khương Nguyệt Mi dẫn theo đèn lồng, như nước đôi mắt hiện lộ ra vài tia tơ máu, tinh thần hơi có vẻ bề bại, hiển nhiên là dày vò suốt cả đêm. Trong môn, Lục Kinh một tay bị tường, nhìn xem Khương Nguyệt Mi rời đi. Thần sắc đồng dạng mỏi mệt. Đêm qua hắn cùng Khương Nguyệt Mi tập hợp kích phát kiếm ý, ngươi tới ta đi, tiêu hao cực lớn lực lượng tinh thần, cho dù hai người đều là thể chất hơn người, giờ phút này cũng là mí mắt đánh nhau, hận không thể tại chỗ chết đi. Mặc dù mệt nhọc, nhưng thành quả khả quan. Lục Kinh đã học được làm sao kích phát kiếm ý đối địch, để cho địch nhân trong nháy mắt thất thần. Cái này thật đúng là phải đa tạ Khương Nguyệt Mi. Khương Nguyệt Mi vị sư tỷ này đầu tiên là tại diễn võ trường giúp hắn một lần, lại cho dưỡng kiếm quyết, để hắn lĩnh ngộ tinh hà kiếm ý, hiện tại còn giúp hắn tu hành suốt cả đêm. Bởi vì cái gọi là đi ra ngoài bên ngoài, giữ ngươi một thanh chính là bằng hữu. Khương sư tỷ giúp đỡ hắn mấy lần, tuyệt đối là quý nhân của hắn. Lục Kinh không khỏi sinh lòng cảm kích. Ngày sau còn phải hảo hảo báo ân. Vừa nghĩ, Lục Kinh một bên đóng lại cung điện đại môn, quay người một lộc cộc lăn đến trong sảnh ấm trên giường, nặng nề địa ngủ thiết đi. Cũng mất quá bao lâu, Lục Kinh lần nữa bị tiếng chim hót đánh thức. Bù một ngày một đêm, thật đói, đi trước phi tiên quán rượu ăn cơm, lại đi kiếm chủng thôn vệ linh khí. Lục Kinh xoa xoa mắt, tùy ý rửa mặt một phen, đổi lại một bộ quần áo, thẳng đến phi tiên quán rượu. Rất nhanh, Lục Kinh đuổi tới phi tiên quán rượu. Vừa vào cửa, từng đạo ánh mắt khác thường bắn phá tới, nhất là quầy hàng tiền thủ vệ trưởng lão, nhìn thấy Lục Kinh, lập tức nháy mắt ra hiệu, cười quái dị một tiếng, ha ha, Lục Kinh, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên không tầm thường. Không đến một tháng thời gian, vậy mà liền cùng Khương Nguyệt Mi thông đồng ở cùng một chỗ. Lời này vừa nói ra, Lục Kinh lập tức cảm nhận được mấy sợi căm thù ánh mắt. Đồng thời, những cái kia chân truyền đệ tử tiếng nghị luận truyền đến, thử. Khương sư tỷ sẽ coi trọng cái này bao đầu tiểu tử. Làm sao không có khả năng? Khương sư tỷ nếu không phải ưu ái với hắn, lại thế nào tại hắn Thiên Xu cung ở một đêm? Các ngươi đừng hiểu lầm. Khương sư tỷ không phải như thế người tùy tiện. Nói không chừng hai người bọn họ cả đêm tại đánh cờ đâu. Không sai. Tuyệt đối là đánh cờ. Tuyệt đối là đánh cờ. Ô ô ô ngạch, các vị sư minh sư tỷ. Ta cùng Khương sư tỷ là trong sạch bằng hữu quan hệ, đêm qua sư tỷ là đang giúp ta luyện kiếm. Mời chư vị không muốn hiểu lầm. Lục Kinh nghiêm nghị nói. Vừa dứt lời, thủ vệ trưởng lao thoáng hiện tới, vỗ vô bờ vai của hắn, lão phu hiểu hiểu. Lão phu năm đó cũng là mời sư nương hỗ trợ luyện kiếm, cuối cùng.
Ai nha?
Không đợi hắn nói xong, sau quầy áo đỏ lão bản đưa một cái rượu môi đập vào thủ vệ trưởng lão đỉnh đầu. Lão gia hỏa, nói hiệu nói vượng. Năm đó ngươi chẳng qua là nhìn thấy nữ nhân đều sẽ đỏ mặt đồ hèn nhát, ngươi giả trang cái gì đâu? Lão bản nương khinh miệt nói.
Khu khu, Lục Bình, lão phu ngày sau lại tìm ngươi uống rượu.
Bị ngươi bóc nội tình, thủ vệ trưởng lão mặt đỏ lên, trực tiếp chạy như một làn khói. Vị tỷ tỷ này, ta muốn 3 cân thịt bò bánh bao, 3 cân làm trưng. Lục Bình đi đến trước quầy, cung cung kính kính đưa ra một trương ngân phiếu.
Tốt, chờ lấy.
Áo đỏ lão bản nương phủi phủi tay.
Nghe vậy, Lục Bình đành phải đứng ở một bên lặng lặng chờ lấy đóng gói tốt.
Hắn hôm nay muốn đi kiếm trùng ngây ngốc một ngày, thôn vệ thiên vẫn kiếm khí cùng tinh hà kiếm khí, mau chóng đem thực lực của mình tăng lên tới kiếm khí tứ trọng. Đang nghĩ ngợi, một đạo làn gió thơm xông vào mũi. Đưa tay xem xét, người tới một thân bích thanh, áo lưới cao ngất, hai con ngươi như làn thu thủy, chính là đồng dạng tu luyện thiên vẫn kiếm pháp Liễu Mật.
Liêu sư thì tốt.
Lục Kinh lập tức vấn an.
Lục sư đệ, chúc mừng ngươi vào ở thiên su cùng.
Ngươi bây giờ tại kiếm tông thế nhưng là không ai không biết không người không hay, đều nói ngươi là đệ nhất thiên tài.
Liễu Mật cười yếu ớt, thanh âm lộ ra một tia mềm mại đáng yêu, nghe được xương người đầu quả quyết.
Đệ nhất thiên tài.
Lục Kinh nghe trong lòng giật mình.
Là cái nào thất đức gia hỏa trong bóng tối nâng giết hắn?
Chẳng lẽ là Kim Thạch Kim Lân hai huynh đệ?
Lục Kinh trong lòng lập tức có suy đoán, ngoài miệng khiêm tốn nói, cái gì đệ nhất thiên tài, sư đệ ta nhưng không dám nhận. Ta chỉ là đạt vận khí cất cho mà thôi.
Sư đệ ngươi quá khiêm nhường.
Lại gặp may mắn, cũng không có khả năng lĩnh ngộ ra thiên giai kiếm thuật.
Liễu Mật doanh doanh cười nói,
khu khu, sư tỷ ngươi thổi đến ta cũng đỏ mặt.
Ngươi có chuyện gì, không ngại nói thẳng.
Lục Kinh trực tiếp hỏi.
Ta nghe nói, lục sư đệ tại truyền công viện quan sát vách đá trọn vẹn 10 ngày.
Nghĩ đến sư đệ nhất định có chỗ lĩnh ngộ,
cho nên ta muốn cùng sư đệ luận bàn một chút thiên vẫn kiếm pháp.
Liễu Mật cười yếu ớt nói.
Lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt khác thường lại lần nữa phóng tới.
Tiểu tử này làm sao như thế lấy mỹ nhân thích?
Cái này,
đương nhiên có thể.
Chỉ bất quá ta hiện tại không rảnh, sư tỷ ngươi ban đêm, không, ngày mai sớm tới tìm ta đi.
Lục Kinh hơi một suy tính, tại chỗ đáp ứng.
Khương Nguyệt Mi không phải để hắn nhiều giao mấy cái chân truyền đệ tử làm bằng hữu sao? Hắn cảm thấy cái này Liễu Mật cũng không tệ, đáng giá thâm giao.
Tốt, ngày mai ta tìm đến sư đệ.
Liễu Mật nhàn nhạt cười một tiếng, quay đầu đối áo đỏ lão bản nương nói, tỷ tỷ, lục sư đệ tiền cơm ta tới cấp cho đi.
Này làm sao có ý tốt?
Lục Kinh vội vàng nói,
ta mời sư đệ hỗ trợ, tự nhiên là trả tiền thù lao, sư đệ ngươi cũng đừng cự tuyệt, như thế cũng quá xa lạ.
Liễu Mật cười nói,
cái này,
tốt ta.
Lục Kinh gật gật đầu, quay đầu nói, tỷ tỷ, vậy ta lại muốn 2 vỏ quý một điểm liệt hữu, lại muốn 3 lồng thịt bò bánh bao.
Liêu sư tỷ đưa tiền.
Liễu Mật,
đáng người,
đa tạ Liễu sư tỷ.
Rất nhanh, Lục Kinh lấy được đóng gói mỹ thực, chắp tay một cái, trực tiếp ra phi tiên quán rượu, hướng phía kiếm trùng tiến đến.
Đến kiếm trùng, vị kia trưởng lao áo xám vẫn như cũng là híp mắt phơi nắng.
Trưởng lão còn không có ăn đi, đệ tử mang theo một chút ăn uống đến, trưởng lão nếu là không chê, không ngại ăn một điểm.
Lục Kinh vừa nói, một bên móc ra chân truyền lệnh bài.
Có lòng.
Thủ vệ trưởng lão mở ra đục ngầu hai mắt, gật gật đầu, hỏi, như thế nào, ngươi thứ 3 cửa kiếm pháp tu luyện được không có?
Tạm thời còn không có.
Lục Kinh lắc đầu đáp,
cũng không phải là hắn không thể, mà là hắn không muốn.
Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong lĩnh ngộ ra thứ 3 cửa tuyệt thế kiếm pháp, cái này quá mức kinh thế hai tục, đoán chừng toàn bộ kiếm tông, thậm chí cản võ đế đều sẽ bị kinh động.
Lục Kinh dự định trước đọc ly biệt thi 99 lượt, chờ đến một cái thời cơ thích hợp, trực tiếp đọc xong 100 lần, lĩnh ngộ ra thứ 3 cửa kiếm ý dù sao, hắn hiện tại danh tiếng quá thịnh.
Muốn đồng thời tu luyện 3 môn địa cấp kiếm pháp, nói nghe thì dễ.
Đi thôi, thôn vệ kiếm khí, nhớ kỹ đừng hao tổn quá nhiều khí huyết.
Thủ mộ trưởng lão thản nhiên nói.
Vâng.
Lục Kinh gật gật đầu, sải bước dạo bước tiến lên trong lăng mộ.
Rất nhanh, hắn tiến vào kiếm trùng, thẳng vào kiếm trùng chỗ sâu.
Không chần chờ,
Lục Kinh xuất ra ly biệt thi, một bên đọc lấy, vừa bắt đầu tìm kiếm kiếm khí hấp thu.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng.
Lục Kinh trong đan điền 2 loại kiếm khí số lượng nhanh chóng gia tăng.
318, 469, 574, 600.
Không đến thời gian nửa ngày, đan điền kiếm khí gia tăng đến 600.
Mà lại, Lục Kinh rất tận lực vẫn duy trì tinh hà kiếm khí cùng thiên vẫn kiếm khí cân bằng.
Bởi vậy, trong đan điền, 2 loại kiếm khí bình an vô sự.
Cùng lúc đó, ở xa 300 dặm bên ngoài, một cỗ xe chở tù kẹt 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 điện chậm rãi lái vào Ngọc Kinh cửa thành Đông.
Chương 39, Lục Kinh tra ruột vào kinh thành người đăng, xin vô tả xe chở tù là tinh thiết rèn đúc mà thành.
4 cái người mặc kim giáp, eo vẹt dần rơi uy manh tướng sĩ thủ vệ bốn phía.
Cửa thành bách tính xem xét, không khỏi kinh hãi, nhao nhao né tránh.
Cái này mặc kim giáp vẹt dần rơi tướng sĩ rõ ràng là Càn Long vệ,
là bệ hạ thân vệ.
Mỗi một cái đều là tiên thiên cảnh cao thủ.
Là ai?
Vậy mà có thể để cho 4 cái Càn Long vệ tự mình áp giải vào kinh thành?
Chẳng lẽ là ma giáo đường chủ?
Đám người không khỏi nhìn về phía phạm nhân trong tù xa.
Nhưng mà, để cho người ta kinh ngạc chính là, trong tù xa là một cái thường thường không có gì lạ nam tử trung niên, người mặc trắng non áo tù nhân, khuôn mặt hơi có vẻ mỏi mệt. Hắn ngồi ngay ngắn ở xe chở tù một góc, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên tay trên chân chỉ là mang theo phổ thông cái cùm bằng gỗ khóa, cũng không có bị xuyên xương tỉ bà.
Thế mà không phải người luyện võ.
Như thế lớn chiến trận, áp giải không phải võ đạo cao thủ, đó phải là thông đồng với địch bán nước gian tế.
Hừ, dáng dấp tốt, mô hình tốt lắm thế mà làm gian tế. Ta nhổ vào, bực này tặc nhân liền nên giao cho lão nương xử trí, hành hạ chết hắn. Một đám bách tính xỉ mắng vài tiếng. Nghe được những này tiếng mắng, trong tủ xa nam tử trung niên mở mắt ra, đón trướng mắt ánh nắng, dò xét bốn phía, nhịn không được cảm khái một tiếng, Ngọc Kinh so 3 năm trước đây càng phồn hoa. Thanh âm rất có tự tính. Xe chở tù bên cạnh, một cái càn long vệ lão người nghe vậy, cười nói, Lục Hiền đệ không cần bối rối, nhiều nhất 3 tháng, ngươi liền có thể từ thiên lao bên trong ra, tận mắt chứng kiến Ngọc Kinh phồn hoa. Đến lúc đó liền làm phiền Mạc đại ca làm người dẫn đường. Nam tử trung niên cười nói, ha ha, đương nhiên có thể. Lao giả sảng khoái đáp ứng. Giữa hai người tựa như thân bằng thích bạn, vô cùng quen thuộc. Thấy cảnh này, bên cạnh ba cái càn long vệ tựa hồ cũng không kinh ngạc, thậm chí còn có một người cởi xuống bên hông ấm nước, đưa cho nam tử trung niên. Đà tạ Trương đại ca. Nam tử trung niên tiếp nhận ấm nước, uống một ngụm, khẽ thở dài, ta ngược lại không lo lắng chính ta lo lắng chính là ta kia bất thành khí nhi tử Lục Kình. Hắn nghe nói ta vào thiên lao, còn không biết sẽ náo ra chuyện gì chứ. Yên tâm đi, lệnh lang tại Kiếm Tông rất an toàn. Lao giả an ủi một câu. Vừa dứt lời, có hai cái phong trần mệt mỏi, người mặc Kiếm Tông phục sức nội môn đệ tử vào thành, bước nhanh từ xe chở tù bên cạnh trải qua. Nghe nói không, Kiếm Tông lại có một cái sổ tài, ở ngoại môn ngây người 3 năm đều không thể đem Thanh Tùng kiếm pháp tu luyện nhập môn. Không thể nào, trên đời thật có người ngu xuẩn như vậy. Tên kia kêu cái gì? Nghe nói gọi Lục Kình. Vậy thật là muốn về Kiếm Tông kiến thức một chút, mở mang tầm mắt. Nam tử trung niên, bốn cái càn long bệ. Lục Hiên đệ, không cần lo lắng. Trên đời trùng tên trùng họ nhiều như vậy, mà lại ngươi thông minh hơn người, lệnh lang chắc hẳn cũng không kém. Kia Kiếm Tông xuẩn tài không thể nào là lệnh lang. Lao giả an ủi, hắn áp giải chính là Thanh Châu Bạch Vân thành nhà giàu nhất Lục Xá. Lúc đầu càn long vệ không thể cùng tù phạm quá quen, làm sao hắn cho quá nhiều, cuối cùng hai người còn kết thành bạn vong niên, lấy gọi nhau huynh đệ. Vị này Lục Hiền đệ nhi tử liền gọi Lục Kình. Nghe được lao giả an ủi, Lục Xá mày nhíu lại, trầm ngâm một lát, gật gật đầu, cũng đúng, Lục Kình mặc dù mê náo, nhưng cũng không trở thành ngốc đến mức loại tình trạng này. Lại nói hắn liền xem như bị trục xuất Kiếm Tông, trên thân còn có ta lưu cho hắn một số tiền lớn tài, đủ hắn ở kinh thành sinh hoạt một tháng. Hả? Không đúng. Nói hắn đột nhiên thấy cái gì biến sắc. Sau một khắc, Lục Xá hướng phía trước thử thăm dò hô một tiếng, Lai Phúc. Thanh âm truyền ra, người phía trước đống nhiên ngẩng đầu, một mặt vẻ kinh hoàng. Đây cũng là một người mặc màu trắng áo tù nhân tù phạm, chỉ bất quá hắn ước chừng 20 tuổi, trên thân mang theo xích sắt nặng nề xiềng xích, áp giải hắn là hai người mặc truy y ở nha dịch. Lao ra, tuổi trẻ tù phạm cũng là kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Càn Long vệ lão người xem xét, lập tức hướng hai cái nha dịch vẫy vẫy tay. Kia hai cái nha dịch không dám thất lễ, lập tức kéo lấy tuổi trẻ tù phạm đi tới. Lai Phúc, ngươi làm sao thành cái dạng này? Thiếu gia đâu? Lục Xá đứng lên, đào lấy xe chở tù lan can, thần sắc nghiêm nghị hỏi. Lao ra ta. Tuổi trẻ tù phạm ánh mắt né tránh, mặt mũi tràn đầy chột dạ kinh hoàng. Bẩm đại nhân, người này là gia đình, trộm chủ nhân toàn bộ tiền tài đi chiếu bạc, thua sạch còn muốn giả mạo chủ nhân danh nghĩa vay tiền, bị người phát hiện trực tiếp xoay đưa nha môn, kinh triệu Doãn đại nhân nhốt hắn một tháng, phán quyết hắn 800 dặm ở tù. Một cái nha dịch chắp tay nói. Cái gì? Lục Xá sắc mặt đại biến, liền vội hỏi Lai Phúc, kia thiếu gia hiện tại ở đâu? Tuổi trẻ tù phạm không muốn trả lời, nhưng bị nha dịch chừng một cái, lập tức run giọng nói, thiếu gia hắn 3 năm này lưu luyến pháo hoa liều ngõ hẻm, kết giao chút hồ bằng cầu hữu, bỏ bê luyện công, một tháng trước lại không có thể thông qua Kiếm Tông khảo thí, hiện tại cũng đã bị trục xuất Kiếm Tông, người không có đồng nào, lang thang đầu đường, làm tên ăn mày đi. Có lẽ đã chết quãng phía trước mấy ngày trời tuyết lớn. Cái này một dài trượt, tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, tại chỗ chấn động đến Lục Xá sắc mặt tái nhợt, thần sắc bi thương. Một bên lão giả cũng không nhịn được thầm than một tiếng. Vị này Thanh Châu nhà giàu nhất, bị xét nhà, lang đang vào tù, sinh tử tiền đồ chưa biết, cũng như cũng một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng bây giờ nghe nói con trai độc nhất bi thảm tao ngộ, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Mạc đại ca, còn xin ngươi hỗ trợ tìm hiểu một chút quyền tử tin tức. Lục Xá hai mắt từng đỏ, cố nén bi thương, chắp tay nói, Lục Hiền đệ yên tâm đi, lão phu sẽ giúp ngươi tìm hiểu rõ ràng, trong vòng 3 ngày cho ngươi một cái tin tức chính xác. Lão giả gật đầu đáp ứng. Sau đó một đoàn người tiếp tục hướng nội thành đi đường. Bọn hắn đến trước lúc trời tối, đem Lục Xá giải vào thiên lao, trên đường không thể trì hoãn quá lâu. Nhưng mà đi không bao xa, hai cái cưỡi ngựa tuần thành kim nô vệ lúc trước vừa đi qua. Nghe nói không, Mục Công Công thu một cái đồ đệ, là Kiếm Tông thiên tài, đại nội phó thống lĩnh Mục Công Công. Còn có thể là ai? Hắn thu đồ đệ lợi hại, tuổi mới 18, nộ tính siêu tuyệt, trực tiếp lĩnh ngộ được một chiêu thiên giai kiếm thuật. Lợi hại như vậy, xem ra đến mua chút đồ vật đi chúc mừng một chút. Đúng, cái kia Kiếm Tông thiên tài kêu cái gì tên? Nghe nói gọi Lục Kình. Nghe được hai người đối thoại, Lục Xá cùng bốn cái càn long vệ không khỏi sửng sốt. Đây cũng là trùng hợp trùng tên trùng họ a. Một người lợi hại hơn nữa, làm sao có thể trong vòng một tháng từ một cái phế vật biến thành thiên tài? Mạc đại ca, làm phiền mời vị đại nhân kia tới. Lục Xá trong lòng còn có một tia hy vọng, nghiêm nghị nói. Tốt. Lão giả không có cự tuyệt, truyền âm một câu. Lúc này, hai cái kim nô vệ khoái mã buôn tập tới, tung người xuống ngựa, hướng phía lão giả bốn người chắp tay cúi đầu. Lão phu lại hỏi ngươi, cái kia Lục Kình là cái gì tướng mạo? Lão giả trực tiếp hỏi. Lục Kình. Đúng vậy, ta mới vừa bắt đến hắn một chương chân dung.
Cái kia kim nô vệ sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp từ trong tay áo móc ra một trường quần trụ, xoát một chút triển khai tại lục xá mấy người trước mặt. Trên bức họa, một người mặc tuyết trắng áo khoác thiếu niên, dung mạo tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong. Trong đáy mắt, lục xá cùng lão giả bốn người cùng nhau trừng to mắt, hai mặt nhìn nhau. Cái này vậy mà thật là Lục Kình. Đây là có chuyện gì? Lục Xá kinh hỉ sau khi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không thể nào. Lục Hiên đệ, lão phu nhớ kỹ ngươi đã nói, Lệnh Lang luyện võ thiên phú giống như ngươi bình thường, nộ thế nào ra thiên giai kiếm thuật? Đây chính là thiên giai kiếm thuật. Toàn bộ đại càn, có thể tại 18 tuổi ngộ ra thiên giai kiếm thuật người ít càng thêm ít. Chẳng lẽ? Lão giả thay Lục Xá vui vẻ sau khi, không khỏi có chút sinh lòng kinh nghi. Chẳng lẽ cái này Lục Hiên đệ đỉnh đầu phỉ thúy mũ miệng mà không biết? Đúng lúc này, một người mặc tử sắc quan bào, dáng người ngũ đoạn trung niên mập mạp từ trên trời giáng xuống. Chương 40, kiếm khí tứ trọng người đăng, xỉn vô tạp kiếm chủng. Lục Kình một mực tại hấp thu kiếm khí. Ngày kế, bên trong đan điền của hắn đã tổn chứa hơn 800 đạo kiếm khí. Trong đó, thiên vẫn kiếm khí hơn 600 nói. Dẫn đầu, chính là từ kiếm đạo chân giải lấy được 2 đạo thiên vẫn kiếm khí. Những này thiên vẫn kiếm khí đoàn thành một đoàn, phản phất một viên thiên hỏa thiên thạch. Tinh hà kiếm khí 200 cả. Lấy dưỡng kiếm quyết cái kia đạo tinh hà kiếm khí làm chủ, cái khác từ kiếm chủng tán kiếm thôn vệ tinh hà kiếm khí, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh cái kia đạo tinh hà kiếm khí, phản phất là một cái biển cả vòng xoáy. Hai loại kiếm khí đều chiếm lấy đan điền một bên, bình an vô sự. Cái này khiến Lục Kình trong lòng có chút mừng rỡ. Lục Kình, tu luyện cả ngày, ngươi đã hao tổn không ít khí huyết, không trả lại được nghỉ ngơi thật tốt. Thủ mộ trưởng lão từ trên trời giáng xuống, nhíu mày hỏi: "Trưởng lão, ta đã cảm ứng được kiếm khí tứ trọng bình trướng. Ta dự định tối nay rèn sắc khi còn nóng, trực tiếp đột phá đến kiếm khí tứ trọng." Lục Kình mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Kiếm khí tứ trọng là kiếm khí cảnh một cái tiểu bình cảnh. Đột phá, nhục thân sẽ sinh ra nhỏ thủy biến, lực lượng cùng thể chất đều có chỗ gia tăng. Ngươi nóng độ, lấy tư chất của ngươi, ngày mai lại đến một chuyến liền có thể đột phá, làm gì gấp tại nhất thời. Thủ mộ trưởng lão khuyên đủ. Cũng tốt, vậy ta đi về trước, ngày mai lại mang rượu tới đến bái tại trưởng lão. Lục Kình nghĩ cũng phải, gật gật đầu, chắp tay chào từ biệt, chuẩn bị trực tiếp rời đi kiếm chủng. Ngươi tiểu tử này nghe người ta khuyên, vẫn được. Thủ mộ trưởng lão xem xét, có chút tán thưởng cười cười. Sau đó, đại thủ phất một cái, một đoàn đen nhánh đổ bật liền từ hắn trong tay áo bay ra, rơi tại Lục Kình trên tay. Trưởng lão, đây là. Lục Kình định nhãn xem xét, phát hiện là một viên dược hoàn, cùng thanh táo lớn, tản ra từng tia khó ngửi như tỏi hương vị. Đây là Long Hổ Điều Dưỡng Đan. Ngươi gần nhất 2 ngày càng không ngừng thôn vệ kiếm khí, tổn thất cực kỳ lớn hao tổn khí huyết, đã tổn thương đến căn cơ. Viên này Long Hổ Điều Dưỡng Đan có thể hồi phục khí huyết, còn có thể giúp ngươi điều trị âm dương thủy hỏa, để ngươi trong đan điển tinh hà kiếm khí cùng thiên vẫn kiếm khí tương dung. Thủ vệ trưởng lão vuốt vuốt tròm râu dê nói, để kiếm khí tương dung đan dược, tuyệt đối chân quý. Lục Kính nghe xong, thần sắc vui mừng, vội vàng bái tạ, đệ tử đa tạ trưởng lão ban thưởng đan. Không cần nói lời cảm tạ. Lão phu ăn ngươi đổ vật uống rượu của ngươi, thật chẳng lẽ nhìn xem ngươi căn cơ bị hao tổn không quan tâm. Lại nói, trưởng môn để lão phu nhìn cho thật kỹ ngươi, đừng để ngươi xảy ra chuyện. Vạn nhất ngươi có vấn đề gì, trưởng môn cũng sẽ không tùy tiện tha ta cái này lão có đầu. Thủ mộ trưởng lão cười nói, đa tạ trưởng lão, đa tạ trưởng môn. Lục Kinh lần nữa nói tạ. Ha ha, ăn đi. Ngươi ở chỗ này trực tiếp phục dụng đan dược, lão phu giúp ngươi luyện hóa đi. Thủ mộ trưởng lão rất hài lòng mà nhìn xem Lục Kinh. Tốt. Lục Kinh trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó ngậm lấy một ngụm nước đá, ngóc đầu lên, vừa định đem chọn viên thuốc ăn hết. Chấm đã, ngươi trước bóp nát bên ngoài thuốc xác, bên trong đan dược mới thật sự là Long Hổ Điều Dưỡng Đan. Thủ mộ trưởng lão nhắc nhở. Lục Kình lập tức làm theo, nhẹ nhàng bóp. Giang rắc. Dược hoàn vỡ vụn, một viên màu xanh lá cây đậm tròn vo đan dược lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay. Hương vị càng thêm khó ngửi, giống như là cá tanh quả hỗn tạp rau thơm cùng cây đỗ quyên hoa hương vị. Lục Kình khẽ nhíu mày, không chần chờ, hạ ra một phát đầu, trực tiếp đem dược hoàn ném vào miệng bên trong. Lộc cộc một chút, dược hoàn nuốt vào trong bụng. Thủ mộ trưởng lão rũi ra gậy như que tủi tay, đặt ở Lục Kình trên lưng. Một cỗ thuần hậu kiếm khí chậm rãi tràn vào. Trong đan điền, hai cỗ kiếm khí cũng theo đó tuôn ra, đem đan dược bao quanh bao lấy, bắt đầu luyện hóa. Oen, rất nhanh, Lục Kình cảm ứng được một đám lửa tại thể nội bộc phát ra. Ngay sau đó, oen, Lục Kình lại cảm ứng được một luồng hơi lạnh phát ra. Ngọn lửa này hàn khí tại đan điền bộc phát, chia binh hai đường, dọc theo chu thiên kinh mạch nhanh chóng cọ rửa lao nhanh, mấy lần hô hấp mà thôi, trải rộng toàn thân. Một màn kỳ dị xuất hiện. Lục Kình nửa người bên trái đỏ bừng như lửa, tựa như đốt, toát ra nóng hổi bạch khí. Nửa bên phải thân thể thì là cóng đến tái nhợt, còn ngưng kết ra một tầng màu lam băng xương. Hàn khí bức người. Nhưng mà, sau một lát, cái này nửa người bên trái bắt đầu kết băng kết xương, nửa bên phải thân thể thì là trở nên đun sôi tố bự. Đúng là đổi bên cạnh. Mà Lục Kình thì là cảm giác được đau khổ kịch liệt, phản phất có hỏa đao băng kiếm ở trong kinh mạch thổi mạnh. Không cần bối rối. Hiện tại dược lực phát tác, trong cơ thể ngươi âm dương thủy hỏa chi lực mãnh liệt, lôi cuốn lấy tinh hà kiếm khí thiên vẫn kiếm khí, đụng vào lẫn nhau, ngươi vừa vận nhân cơ hội này, lại thôn phệ hấp thu một chút tinh hà kiếm khí, thiên vẫn kiếm khí, đợi cho dược lực dung hợp kiếm khí, uy về đan điền, thủy hỏa âm dương hòa làm một thể, ngươi liền có thể tấn thăng kiếm khí tứ trọng, ngày sau hai loại kiếm khí cũng sẽ không dễ dàng xung đột, để ngươi tẩu hỏa nhập ma. Thủ mộ trưởng lão đề điểm nói. Nghe vậy, Lục Kình trực tiếp đứng lên, cố nén băng hỏa chi lực, dựa theo thủ mộ trưởng lão chỉ dẫn, đi đến một chỗ kiếm trùng bên cạnh, đưa tay đặt ở kiếm trùng tàn kiếm bên trên, bắt đầu hấp thu trong thân kiếm thiên vẫn kiếm khí. Chỉ chốc lát sau, kiếm khí thôn phệ hoàn tất. Lục Kinh cắn răng, đi đến cách đó không xa kiếm trùng, sờ lấy tàn kiếm, bắt đầu hấp thu tinh hà kiếm khí. Rất nhanh, tinh hà kiếm khí thôn phệ hoàn tất. Lục Kinh cố nén thể nội băng hỏa âm dương chi lực tứ ngược thống khổ, tiếp tục đi hướng tòa tiếp theo kiếm trùng. Cứ như vậy, sờ tàn kiếm, hút kiếm khí, sờ tàn kiếm, hút kiếm khí, sờ, hút, sờ hút sờ hút. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Kinh sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong mắt lại lộ ra một tia hưng phấn. Hắn rõ ràng cảm ứng được, trong đan điền đã tổn trữ 999 sợi kiếm khí, chỉ kém một đạo kiếm khí, hắn liền có thể đột phá đến kiếm khí tứ trọng. Không do dự, Lục Kinh ánh mắt khóa chặt một tòa kiếm trùng, kiên định không thay đổi đi tới. Rồi tay lần mò tàn kiếm thân kiếm. Bèn, tàn kiếm bên trong kiếm khí xông vào thể nội, phản phất là một đốm lửa, ném vào thùng thuốc nổ, bên trong thân thể bị đan dược chi lực lôi cuốn hai loại kiếm khí bạo động, dọc theo chu thiên kinh mạch nhanh chóng trào lên. Lục Kinh thân thể nhanh chóng biến lam lại biến đỏ, vừa đi vừa về lấp lóe. Là lúc này rồi, dẫn đạo dược lực trở về đan điền đi. Thủ mộ trưởng lão thanh âm ở bên tai vang lên. Lục Kinh lập tức ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm định thần, ngưng tụ ý niệm, dẫn dắt đến một cái kia sôi trào mãnh liệt dược lực trở về đan điền. Đinh, vang lên trong trẻo. Bảng ở trước mắt bắn ra, ngươi phục dụng Long Hổ Điều Dưỡng Đan, ngươi đột phá đến kiếm khí tứ trọng, lực lượng 5, thể chất 5. Xong rồi. Lục Kinh đỗng nhiên mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trong đan điền, trăm sông đổ về một biển, kiếm khí khôi phục lại bình tĩnh, một mảnh tường hòa. Giao diện thuộc tính đã lần nữa đổi mới. Túc chủ, Lục Kinh cảnh giới, kiếm khí cảnh tứ trọng thuộc tính, lực lượng 90, thể chất 50, nội tính 39, võ học, Trảm Long Bạt kiếm thuật, tầng 16. Thiên Vân kiếm pháp, kiếm phá thương cung, 9 tầng. Không sai không sai, ngươi thuận lợi đột phá, nội tính quả thật không tệ. Thủ mộ trưởng lão chúc mừng nói. Vậy cũng là trưởng lão công lao, đa tạ trưởng lão. Lục Kinh đứng dậy lau mồ hôi, chắp tay bái tạ. Lời khách sáo liền không cần nhiều lời. Trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt một chút, đang ngủ say bên trong đem dược lực toàn bộ hấp thu. Thủ mộ trưởng lão cười nói. Vâng. Đệ tử liền đi về trước. Lục Kinh chắp tay một cái, cáo biệt thủ mộ trưởng lão về sau, hài lòng rời đi. Nhưng mà, vừa trở lại Thiên Xu cung, trên trời liền rơi xuống một đạo hào quang màu tím. Người tới chính là Mục Thành. Thần sắc hắn nghiêm nghị nói, "Lục Kình, cha ngươi đã bị giải vào tiên lao, ngươi theo ta đi gặp hắn một lần đi." Lục Kình trong lòng tại chỗ hơi hồi hộp một chút. Chương 41, giáng cấp ta nương tử. Người đăng, xin vô tả cha hắn bảo kinh. Cái này gặp mặt, sẽ không phải để lộ a. Hắn dù sao không phải nguyên chủ. Lục Kình không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nghĩ lại, tiền thân bị ném ở kiếm tông 3 năm, cha hắn chỉ biết là đưa tiền, cứ như vậy, cho dù hắn tính tình đại biến cũng có thể giải thích được. Nghĩ đến cái này, Lục Kình một mặt bình tĩnh, chắp tay nói, "Còn xin sư phó mang ta nhập tiên lao." Không sai không sai, gặp đại sự mà mặt không đổi sắc. Đỗ Nhi ngươi là làm đại sự liệu. Vi sư cái này dẫn ngươi đi tiên lao gặp ngươi phụ thân. Mục Thành thỏa mãn cười cười. Dứt lời, một cái đại thủ khoác lên Lục Kình trên bờ bay, kim sắc cương chỉ riêng hiện lên, đem hai người bao khỏa. Hưu một chút, hai người bay lên trời, hướng phía nơi xa xuyên thẳng trời cao hoàng thành bỏ tới. Một khắc đồng hồ sau, Mục Thành mang theo Lục Kình hạ xuống tiên lao trước. Lục Kình ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy cách đó không xa kia cao ngất như trời bích màu son thành cung, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Vị này Càn Võ Đế thật đúng là gan lớn. Thế mà đem giam giữ trọng hình phạm người thiên lao đặt ở hoàng thành bên cạnh. Đi thôi. Mục Thành nói một tiếng, dẫn Lục Kình đi về phía trước. Ra ngoài ý định, phía trước thiên lao, rất thấp. Chỉ có cao 3 trượng. Như là lấp kín hắc thạch đổ bê tông tường thành. Xâm nhiên túc sát. Lục Kình vừa mới tới gần, lập tức cảm ứng được từng đạo kinh khủng sát nghiệm, từ 4 phương 8 hướng phong tới, khóa chặt trên người mình. Có chút dị dạng, chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu đến lôi đình vạn quân công kích. Càng đến gần thiên lao đại môn, sát ý càng là nồng đậm. Đến cửa chính, sát ý ngưng tụ như thật. Ta chính là đại nội phó thống lĩnh Mục Thành, lĩnh người đến thăm tù. Mục Thành móc ra một khối kim long lệnh bài, đối thủ vệ tướng sĩ nói: "Mời." Thủ vệ tướng sĩ nhìn thoáng qua kim long lệnh bài, gật gật đầu. Một tiếng ầm vang, thiên lao đại môn từ từ mở ra. Đập vào mi mắt là một đầu dài 200 trượng chật hẹp thông đạo, chỉ cho phép một chiếc xe ngựa lái vào, hai bên trái phải đứng thẳng hai mặt đen như mực tường đá. Trên tường đá lưu lại vết máu loang lổ, trong không khí còn có từng tia mùi máu tươi. Mục Thành dẫn Lục Kình một bên đi lên phía trước, một bên truyền âm nói: "Đây là thiên lao sinh tử lộ, tiến đường này sinh tử từ người không khỏi mình. Không biết nhiều ít ma giáo cao thủ giang hồ đại đạo đã từng giết vào cửa này muốn cướp tiên lao, đều gây kích ở đây, máu tươi bôi tường. Phượng Vân Quốc quốc sư nửa chân đạp đến nhập tiên nhân cảnh, mạnh nhập tiên lao cứu người, cũng bị trẻ thành người trẻ treo ở Thái Thị Khẩu 10 ngày 10 đêm. Cái tiên lao này quả thực kinh khủng." Lục Kình em thầm sợ hãi thán phục. Ngay tại cái này nói chuyện ở giữa, hai người tới cuối lối đi, quẹo qua một cái cua quẹo, xuyên qua một đầu hành lang, đi vào một gian thạch ốc. Trong phòng chỉ có một người mặc áo trắng tuổi trẻ thư sinh, ngay tại hết sức chăm chú vẽ tranh. Vẽ lấy một đám con kiến tại vận mật ong, làm phiên ngộng tiên sinh. Mục Thành nhìn thấy thư sinh trẻ tuổi, thần sắc hiện lộ ra mấy phần cung kính, chắp tay nói. Nghe tiếng, thư sinh trẻ tuổi cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục vẽ tranh, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu: "Các ngươi chỉ có một chén trà thời gian." Vừa dứt lời, ở phía sau hắn, một cái cửa đá ầm ầm mở ra, hiện lộ ra một đầu mật đạo. "Được rồi." Mục Thành gật gật đầu, dẫn Lục Kình đi vào mật đạo. Trong mật đạo có chút lờ mờ, chỉ có hai bên trên tường thiêu đốt ngọn nến tản ra hào quang nhỏ yếu. Thuận mật đạo thềm đá một đường hướng xuống. Rất nhanh, hai người tiến vào một chỗ địa lao. Địa lao cửa vào không có thủ vệ. Không khí rất buồn bực, còn có một cỗ ẩm ướt mốc meo hương vị. Lục Kính híp mắt nhìn kỹ, chỉ kiến giải lao phía dưới, vô cùng yên tĩnh, chỉ có hai bên trái phải cắm bó đuốc thiêu đốt từ từ thành âm. Nhìn kỹ lại, hai bên trái phải trên tường đều có một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Một đôi con mắt đỏ ngầu, đột nhiên từ trong lỗ thủng xuất hiện. Đây rõ ràng là từng gian bịt kín thạch lao. Đi thôi, cha ngươi nhốt tại bên tay trái, viết đinh 6 nhà tù. Vi sư liền không bồi ngươi đi, cái này không hợp thiên lao quý củ. Mục Thành đưa tay một chỉ. Vâng. Lục Kinh gật gật đầu, nhấc chân bước ra ngoài. Rất nhanh, hắn đi vào cái kia khắc lấy đinh 6 lỗ thủng trước. Một tiếng ầm vang, tường đá tự động rời. Lục Kinh hít thở sâu một hơi, đi vào. Vâng. Cửa đá lại lần nữa đóng lại. Kinh Nhi. Thạch trong lao, một cái bị khảo tại trên giường đá nam tử trung niên mở mắt ra. Lục Kinh cũng thấy rõ hắn hình dạng. Như hắn, mày kiếm mắt sáng, tao nhã nho nhã, mặc dù mặc áo tù nhân, nhưng cho người cảm giác như là một trọn vẹn đọc thi thư đại học sĩ. Người này chính là Thanh Châu Bạch Vân Thành nhà giàu nhất, Mối Thương, Lục Xá. Lục Kinh cha ruột. Lục Kinh trầm mặc một chút, mở miệng làm bộ quan tâm, hỏi, cha, ngươi không chết đi? A, không đúng, ngươi không sao chứ? Nghe nói như thế, Lục Xá không khỏi than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ. Ba năm này là cha thua thiệt ngươi. Bây giờ thấy ngươi bình an vô sự, ta an tâm. Đến, tới để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Nghe vậy, Lục Kình chần chờ một chút, nhưng vẫn là đến gần quá khứ. Mượn trên vách tường ánh nến, Lục Xá trên dưới cẩn thận chu đáo Lục Kình một phen, vui mừng cười nói, xem ra vị kia Mục công công nói là sự thật, ngươi thật thành thiên tài, trong khoảng thời gian này tại Kiếm Tông trôi qua cũng không tệ lắm. Quả thật không tệ, sư phó, trưởng môn còn có mấy vị trưởng lão đối ta rất tốt. Lục Kình gật gật đầu. Đúng lúc này, Lục Xá thần sắc nghiêm lại, xích lại gần tới, nhanh chóng thấp giọng nói, Kình Nhi, ngươi nhập thiên lao, thời gian tất nhiên gấp gáp, cha nói ngắn gọn. Cha tội danh là buôn bán muối lậu, trên thực tế buôn bán muối lậu một người khác hoàn toàn, cha là con hát qua. Ai? Lục Kinh liền đội vắng hỏi. Là Bạch Vân Thành của trưởng, Phương Đình. Hắn đem muối lậu cùng một chút rèn đúc thần bình canh kim mỏ bán cho lớn đêm nước, cha phát hiện bí mật của hắn về sau, liền bị hắn vu oan xét nhà. Nếu không phải cha lưu lại mấy tay, vung tha hơn phân nửa gia tài, chỉ sợ mất mạng đến kinh thành. Lục Xá lạnh nhạt nói. Đây chính là thông đồng với địch bán nước đại tội, cái kia Bạch Vân Thành quận trưởng làm sao dám? Lục Kinh kinh nghi hỏi. Hắn phía trên có người. Lục Xá nói ra một cái trong dự liệu đáp án, mà lại hắn đã sớm đem chứng cứ chứng nhân giết sạch, không có chứng cứ. Thì ra là thế. Lục Kinh nhíu mày. Việc này cảm giác không tốt lắm xử lý a. Không có chứng cứ, bằng vào lời nói của một bên, việc này coi như Mục Thành hỗ trợ, cáo ngự cáo trạng đến cản võ đến nơi đó cũng rất khó lật lại bản án. Kinh Nhi, cha lúc đầu không muốn để cho ngươi lẫn vào việc này, nhưng bây giờ ngươi là Mục thống lĩnh đồ đệ, đã tránh không khỏi. Cho nên, cha muốn ngươi làm hai chuyện. Lục Xá thần sắc nghiêm nghị nói. Chuyện gì? Lục Kinh hỏi. Thứ nhất, nếu như ngươi tại Ngọc Kinh gặp được Phương Đỉnh Nhi tử Phương Trung Minh, có cơ hội trực tiếp giết hắn. Lục Xá sát khí bừng bừng, nói lời kinh người. Cái gì? Lục Kinh tại chỗ sững sờ. Phương Đỉnh là cái khẩu Phật tâm xà, là người âm hiểm xảo trá, hắn là vụ án này chủ thẩm, cũng vào kinh, hắn khẳng định muốn chẳng có trừ tận gốc. Xuống tay với ngươi. Cho nên, ngươi muốn trước ra tay vì mạnh, giết không được Phương Đỉnh, liền giết con của hắn. Con của hắn vừa chết, hắn khẳng định gấp. Hắn gấp, liền sẽ phạm sai lầm. Lục Xá trong mắt để lộ ra ánh sáng sắc bén. Giờ khắc này, hắn không giống như là một cái thương nhân, ngược lại giống như là một cái bảy mưu nghị kế tướng quân. Cái này, ta hết sức đi. Lục Kinh gật gật đầu, đáp ứng. Nơi này chính là Đại Càn Ngọc Kinh, muốn đánh lén ám sát, tiên tiên trở xuống, tất chạy không khỏi triều đình đuổi bắt. Tiên tiên trở lên, càng chạy không khỏi bị tiếng nghe đồn nửa chân đạp đến nhập thiên nhân cảnh cản võ đế tiên nhân cảm ứng, cũng là chết. Lúc này, Lục Xá đằng đằng sát khí nói, lúc đầu cha vì ngươi tìm một mối hôn sự, ngươi kia tương lai nương tử võ nghệ cao cường, công việc quản gia có đạo, hiền lương thục đức, coi như ngươi đánh gãy chân cũng có thể vì ngươi thủ đến tam thế gia nghiệp, không lo ăn uống. Làm sao cha bị kia Phương Đỉnh bị tịch thu nhà, ngươi nương tử kia nghe nói cũng bị Phương Trung Minh cắt hổ, đại hàn chúng vũ cử, sau khi trở về liền thành thân bái đường. Cái gì? Lục Kính nghe xong ánh mắt lạnh lẽo, chém đinh chặt sắt nói, cha ngươi yên tâm, Phương Trung Minh đầu chó ta tất lấy chi. Chương 42, ta bị tiểu sắc gây thương tích người đằng, xỉn vô tà thù giết cha, đoạt vợ mối hận không đội trời chung. Huống chi Phương gia còn đem Lục gia tịch thu, những này gia sản tương lai đều là Lục Kình. Giờ này khắc này, Lục Kình chưa từng như này sát ý mãnh liệt, nhưng vẫn là rất lý trí địa tiếp tục hỏi, cái kia Phương Trung Minh thực lực như thế nào? Ước chừng là kiếm khí bắt trọng, hiện tại hẳn là kiếm khí cửu trọng. Hắn tu luyện chính là A Tỳ Ba Đao, đao pháp hung lệ vô cùng, chiêu chiêu đoạt mệnh, mà lại lâu dài cùng phụ thân hắn thủ hạ so chiêu, nếu là đánh nhau, Kình Nhi ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, hắn có một cái nhược điểm. Lục Xá nghiêm nghị nói, cái gì nhược điểm? Lục Kình liền đội vắng hỏi. Phương Trung Minh mẫu là cái gái lầu xanh, hắn dùng cái này sự tình vì lớn hổ thẹn. Cùng hắn đối chiến thời điểm, mặc kệ hắn nói cái gì, ngươi chỉ cần nhắm vào nhược điểm này, không ngừng đối người khác thân công kích, phần thắng tăng nhiều. Lục Xá lạnh nhạt nói. Ta hiểu được. Lục Kinh gật gật đầu, nhớ kỹ trong lòng, lại hỏi, kia, chuyện thứ hai là cái gì? Chuyện thứ hai. Lục Xá nói,
từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy. Không phải là cái gì bảo vật gia truyền. Lục Kình trong lòng kinh nghi. Nhưng mà, bọc giấy mở ra, lại chỉ là một khối ăn thừa một nửa mặt trắng hương bánh. Đây là nửa khối bánh. Lục Xá nghiêm nghị nói, Kình Nhi, ngươi cầm cái này nửa khối bánh, đi tìm hình bộ thượng thư. Cha phát tích thời điểm, đã từng giúp đỡ qua hắn, đã cho hắn nửa khối bánh. Lục Kình sững sờ. Câu kia đoạn làm sao như thế quen hay? Chuyện này liên lụy có chút lớn, ta cầm cái này nửa khối bánh đi tìm kia hình bộ thượng thư, kia hình bộ thượng thư sẽ không phải không nhận nợ, quay đầu đưa ta 100 khối bánh đương vô sự phát sinh à? Lục Kình nhíu mày hỏi, làm sao có thể? Năm đó ta cho hắn là nửa khối kim bánh, nặng 1 cân, giá trị 1.6 vạn lượng, hắn coi như vong ân phụ nghĩa, cũng sẽ trả lại ngươi một khối kim bánh. Huống hồ, người này cao trung tiến sĩ về sau, rất được bệ hạ coi trọng, không đến 10 năm liền thăng làm hình bộ thượng thư, không có khả năng vong ân phụ nghĩa. Ta để ngươi cầm bánh đi tìm hắn, chỉ cầu hắn theo lẽ công bằng thẩm án liền tốt. Lục Xá giải thích nói, thì ra là thế, này cũng đơn giản. Lục Kình gật gật đầu, tiếp nhận kia nửa khối bánh, bỏ vào trong lực. Kình Nhi, mục thống linh thu ngươi làm đồ, hẳn là có đặc thù yêu cầu a. Nếu không, muốn bài hắn làm thầy thiên tài nhiều lắm, hắn tuyệt sẽ không chờ tới bây giờ mới thu đồ. Lúc này, Lục Xá thấp giọng hỏi, sư phó muốn ta đi cho cựu công chúa đương môn khách, tìm kiếm che chở, miễn cho tam hoàng tử động thủ với hắn. Lục Kình nghĩ nghĩ, cũng không có dấu diếm, trực tiếp đáp, cựu công chúa. Lục Xá nghe xong, trầm ngâm một chút, gật gật đầu, cũng tốt. Có thể dựng vào cựu công chúa đường dây này, ngày sau cho dù cha Hàm Đoàn chịu tội, Kình Nhi ngươi cũng có thể bình an vô sự, không chịu đến liên lụy. Bất quá, cựu công chúa từ trước đến nay trời sinh tính cao ngạo, ngươi muốn làm nàng một khách, không phải rất dễ dàng. Dù sao, trước ngươi tại Ngọc Kinh thanh danh không thế nào tốt. Cái này thật đúng là. Lục Kình hồi tưởng trước đó nguyên thân thanh danh, đúng là rối tinh rối mù. Bất quá, lấy bị kia cựu công chúa tính cách, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, khẳng định sẽ trước phái người thăm dò ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, nàng lại phái mỹ mạo thị nữ đến dụ hoặc ngươi. Kình Nhi, ngươi bây giờ còn trầm mê nữ sắc hay không? Lục Xá có chút bận tâm hỏi. Cha ngươi có thể yên tâm. Ta một tháng trước soi gương, đột nhiên phát hiện mình bị tiểu sắc gây thương tích, càng như thế tiểu tụy đổi phế. Cho nên từ ngày đó lên kiêng rượu. A, không đúng, là giới sắc. Đến hôm nay rất có hiệu quả. Lục Kình em vang hữu lực nói. Lục Xá, hắn luôn cảm giác 3 năm này không thấy nhi tử rất kỳ quái. Bất quá so với 3 năm trước đây chơi đùa tùy hứng, hiện tại sát thực nhiều hơn mấy phần trầm ổn nhu thuận. Ai? Kình Nhi, ngươi đừng trách cha nhẫn tâm. 3 năm trước đây đưa ngươi đặt ở kiếm tông, trên thực tế là có chút bất đắc dĩ. Cha năm đó phát tích thời điểm, gặp được một vị thiên cơ lão nhân, tính một quẻ, tính tới cha năm nay sẽ có đại kiếp, nếu là mang ngươi ở bên người, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có đưa ngươi đặt ở Ngọc Kinh, thụ long khí phù hộ, ngươi mới có thể chết mà phục sinh, một tiếng hót lên làm kinh người, nhất phi trùng thiên. Lục Xá khẽ thở dài, khởi tử hoàn sinh, nhất phi trùng thiên, cái này cũng có thể tính tới. Cái này thiên cơ lão nhân là che đi. Lục Kình trong lòng kinh nghi. Kình Nhi, ngươi không cần phải lo lắng. Cha năm đó vận hành một phen, đem một cái con gái của cố nhân đưa vào cung trong, những năm này cũng thành quý phi. Đây là cha sau cùng tẩy bảo. Nếu là con đường này đều đi không thông, Kình Nhi ngươi chỉ có thể đi Phượng Vân quốc tị nạn, nơi đó có cha một cái bằng hữu cũ, có thể để ngươi mai danh nhận tích, tiêu giao tuổi già. Lục Xá nghiêm nghị nói. Quý phi. Lục Kình nghe xong, không khỏi hai mắt có chút trợ to. Hắn cái này lao cha thật đúng là được a. Nhân mạch trải rộng trong cung ngoài cung, ngay cả hải ngoại đều có. Đã đến giờ. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Là vừa rồi giấc mộng kia tiên sinh. Kình Nhi, nhớ kỹ, ở bên ngoài nghe người sư phó. Lục Xá rất là không thôi căn dặn một câu. Lục Kình gật gật đầu. Sau đó, đầu hắn cũng không trở về đi ra thạch lao. Đã cha hắn tạm thời không có chuyện làm, vậy hắn liền tạm thời an tâm. Đi thôi, vi sư cái này dẫn ngươi đi gặp cựu công chúa. Địa lao cổng, Mục Thành nghiêm nghị nói. Lục Kình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đi theo Mục Thành đi ra thiên lao, hướng phía tòa kia hùng vĩ vô biên hoàng thành đi đến. Tại đây trời tinh huy chiếu rọi xuống, cả tòa hoàng thành chiếu sáng rạng rỡ. Phản phất là tuyên cổ đứng lặng tại vĩnh hằng trong tinh hà thiên cung, tàn mát ra vô biên to lớn ba khí. Đứng tại cung cửa thành, để cho người ta lập tức cảm giác nhỏ bé. Lúc này hoàng thành đã cấm đi lại ban đêm. Nhưng mà, Mục Thành sáng lên khối kia kim long lệnh bài, thủ cửa thành tướng sĩ lập tức một mực cung kính hành lễ, đem cung cửa thành mở ra. Hai người thuận lợi tiến vào hoàng thành. Đây là bệ hạ ngự tứ kim long lệnh, gặp kiến như gặp người, còn có thể tiền trạm hậu tấu. Mục Thành gặp Lục Kình hiếu kỳ, trực tiếp truyền âm nói: "Tiền trạm hậu tấu? Đó không phải là thượng vương bảo kiếm?" Lục Kình đi theo Mục Thành đi tại tường thành cao ngất, tính mịch tiên tính trong hoàng thành, không khỏi hỏi: "Sư phó, ngươi cầm bệ hạ ngự tứ lệnh bài xử lý việc tư, bệ hạ sẽ không trách tội xuống tới sao?" "Bệ hạ thần văn thánh võ, giống như thần linh, muốn chỉ là thần tử trung tâm, còn có làm việc đắc lực. Còn thần tử tư tâm, hắn xưa nay không để ở trong lòng." Mục Thành thanh âm bên trong lộ ra một tia kính sợ sùng bái. Càn võ đế không hổ là đương thời đệ nhất nhân. Vực này lòng dạ quyết đoán, bá khí. Lục Kình em thầm cảm khái nói: "Đến." Đột nhiên, Mục Thành bước chân dừng lại, dừng ở một tòa vương phủ trước đó. Chỉ gặp tòa này vương phủ đứng thẳng hai cái bạch ngọc sư tử, môn đình hai trụ quân lấy mũ trảo kim long, đại môn phía trên càng là khắc hai con vũ cánh muốn bay phượng hoàng. Môn đình treo chính là tơ vàng đèn lồng, cửa biển lá tử kim. Hiển nhiên, gia chủ này người là cao quý không tả nổi tồn tại. Phó mã phủ. Lục Kình tập trung nhìn vào, đọc lên tử kim cửa biển bên trên 4 chữ. Bốn chữ này như tráng sĩ rút kiếm, đại khí bằng bạc. Một tiếng quẹt, màu son đại môn mở ra. Một người mặc một mạc hoàng y lão ma ma dẫn theo đèn lồng đi tới, không người nói, mục thống linh đêm khuya đến thăm, lão nô không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Không dám không dám, là ta đường đột. Đây là đồ đệ của ta, ta dẫn hắn đến bái kiến cựu công chúa. Làm phiên cầu đồng ma ma thông truyền một tiếng. Mục Thành cười ha hả chắp tay hoàn lễ. Cựu công chúa sớm đã chờ đã lâu. Hai vị mời đến. Lão ma ma trả lời. Đa tạ. Mục Thành gật gật đầu, mang theo Lục Kình đi vào phò mã phủ. Ngoài ý liệu là, phò mã trong phủ bố trí rất là một mạc, gạch đá là phổ thông gạch đá, hoa cỏ cũng là thường gặp hoa cỏ, cũng không có cái gì đặc biệt xa hoa đồ vật. Mới vừa đi tới cửa đại sảnh, Mục Thành cùng Lao Ma Ma đột nhiên bước chân dừng lại, nhướng mày, nhìn về phía một bên hành lang. Sau một khắc, một người mặc cẩm y nam tử lảo đảo, tựa như đào mệnh lao ra, ngẩng đầu một cái, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn thấy Lục Kình ba người. Lục Kình xem xét, gia hỏa này làm sao khá quen. Không đợi hắn nhớ lại, cuối hành lang, một cái nữ tử áo trắng, da trắng nõn nà, ngọc cốt băng cơ, từ ánh nến bao phủ trong bóng tối đi ra, xuất hiện tại nguyệt quang bên trong. Tựa như nguyệt cung tiên tử giáng lâm, lạnh lùng như băng, lại như long cung công chúa, ung dung hoa quý. Đúng lúc này, cẩm y nam tử quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử áo trắng, như gặp quỷ mị, đột nhiên xông lại, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng bắt lấy Lục Kình cánh tay, hô, Lục huynh đệ, cứu ta. Ta là phò mã gia. Nể tình mấy tháng trước ta cho ngươi mượn chân tàng bản võ lâm phong nguyệt ký phân thượng, cứu ta. Cầu vồng ma ma. Mục Thành. Nữ tử áo trắng ánh mắt băng lãnh như kiếm, hung hăng đâm trên người Lục Kình. Lục Kình. Chương 43, công chúa thăm dò người đăng, xin vô tả đây là bạo lực gia đình hiện trường. Lại hoặc là, vẫn là phò mã gia không chịu nổi hái đáp, thật chịu không được chạy đến tứ mạng. Lục Kình có chút nghi hoặc. Nhưng bây giờ, trọng yếu nhất hay là hắn thanh danh. Thế là, hắn đẩy ra cầm y tay của nam tử, một mặt nghiêm nghị nói, vị huynh đài này, ngươi nhận lầm người, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, cũng không biết cái gì võ lâm phòng nguyện nhớ. Lục huynh cứu ta. Công chúa muốn ta luyện công. Ta rõ ràng không phải luyện công liệu, tại sao muốn bức ta? Cầm y nam tử vô cùng oán quất hô. Không đợi hắn nói xong, nữ tử áo trắng mở miệng lạnh nhạt nói, ma ma, phò mã luyện công tẩu hỏa nhập ma, ngươi trước dẫn hắn trở về nghỉ ngơi đi. Thanh âm mắt lạnh, tựa như núi tuyết băng suối hòa tan. Nghe được người trong hai, để cho người ta nhịn không được run rẩy một chút. Vâng. Hoàng y ma ma lên tiếng, một phát bắt được công tử áo gấm, thản nhiên nói, phò mã, ngươi luyện công quá độ, đi về nghỉ ngơi trước đi. Cẩm y nam tử nghe vậy, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng, không có phản kháng, tựa như cái sắc không hồn bị đỡ lấy đi ra. Mắt thấy một màn này, Lục Kình không khỏi thầm than. Vị này phò mã ra xem ngày sau tử thật không dễ chịu a. Để mục thống lĩnh chế dễ ước. Lúc này, bạch y nữ tử kia nhạt lạnh nhạt nói, ha ha, ta nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lục Kình, còn không mau mau hành lễ bái kiến cựu công chúa. Mục Thành quay đầu nói, nữ nhân này quả nhiên chính là cựu công chúa. Lục Kình nghiêm sắc mặt, lập tức chắp tay bài nói, kiếm tông chân truyền đệ tử Lục Kình, bái kiến cựu công chúa. Người chính là Lục Kình. Cựu công chúa lãnh nguyệt ánh mắt quét tới, nhìn từ trên xuống dưới, thanh âm lạnh xuống, nghe nói Lục công tử có một cái ngoại hiệu gọi đa tình công tử. Tựa như là, bất quá đây đều là chuyện đã qua, ta bây giờ bái tại sư phó môn hạ, một lòng luyện kiếm. Lục Kình hàm hồ nói. Gặp trang diện có chút cứng đờ, một bên Mục Thành lập tức nhận lỗi cười nói, cựu công chúa, thuộc hạ đêm khuya đến thăm, quấy rầy công chúa nghỉ ngơi, cũng không có mang lễ vật gì đến. Giọt này tiên tuyết sữa chính là lớn đêm nước kim cương tông rèn hồn mỹ dược, có thể để người lớn mạnh thần hồn, vẽ bùa bày trận, còn xin công chúa không muốn ghét bỏ. Nói, từ trong tay áo móc ra một cái thanh ngọc mảnh bình, đưa ra ngoài. Thiên tuyết sữa. Mục thống lĩnh có lòng. Cựu công chúa nghe xong, thần sát hiện lộ ra một tia kinh ngạc, ngồi yên phất một cái, liền đem thanh ngọc mảnh bình tiếp nhận đi. Hai vị, mời. Cựu công chúa trước hết mời. Mục Thanh cười nói. Lập tức, hai người đi vào trong đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống. Lục Kình cũng đi theo ngồi tại Mục Thanh bên cạnh. Vừa mới ngồi xuống, liền có mỹ mạo thị nữ bưng lấy ngọc hay, đem trà thơm, non nớt hoa quả, tinh xảo bánh ngọt dâng lên. Trên khay còn có một đầu dùng để xoa tay khăn nóng. Đại khách lễ nghi không thể bắt bẻ. Không hổ là hoàng tộc. Lục Kình sợ hãi thán phục sau khi cũng không có loạn động, ngồi yên lặng. Trà ngon. Lúc này, Mục Thành nhấp một miếng trà, tán thưởng một tiếng, hướng chủ tọa bên trên cựu công chúa chắp tay nói, nghe nói cựu công chúa ngày mai sắp khai phủ, thu dưỡng môn khách, thuộc hạ chạy suốt đêm tới, chính là vì thuộc hạ cái này vừa thu đồ đệ, muốn cho hắn quang tại cựu công chúa môn hạ. Hán. Cựu công chúa thanh lãnh như nước ánh mắt quét tới, xem kỹ một phen, lạnh nhạt nói, thanh danh của hắn quá kém, không được. Lời này vừa nói ra, Mục Thành thần sắc cứng đờ. Lục Kình cũng là nhướng mày. Thật sự là không nghĩ tới, tiền thân thanh danh vậy mà kém đến loại tình trạng này, ngay cả cho người làm môn khách tư cách đều không có. Lúc này, cựu công chúa giải thích nói, Mục thống lĩnh, ngày mai ta khai phủ thu dưỡng môn khách tin tức đã sớm truyền khắp Ngọc Kinh, không ít người nhìn chằm chằm, nếu là ta thu môn khách thanh danh quá kém, chỉ sợ sẽ có chút lưu ngôn vị ngữ. Lý do này rất hợp lý. Mục Thành tưởng tượng, cũng đúng là đạo lý này. Hắn đồ đệ này trước kia tại nữ nhân phương diện kia thanh danh bất hảo, nếu là bị thu vào phò mã phủ, lại để cho người biên một chút môn khách cùng công chúa bí mật không thể nói, chấn kinh. Môn khách tại phò mã phủ đêm khuya rửa mặt, lại dẫn tới công chúa xông cửa mà vào, công chúa cấm kỵ sinh con. Loạn thất bát tao chuyện xấu, vậy liền thật thành chê cười. Cựu công chúa, ta nguyện không tên không họ, vô diện không cho, bái tại môn hạ của người. Đúng lúc này, Lục Kình đứng dậy nghiêm nghị cúi đầu. Ừm. Cựu công chúa thần sắc vẫn như cũ nhạt lạnh, như thế nào không tên không họ,
vô diện không cho. Mục Thành cũng không nhịn được hiếu kỳ. Rất đơn giản, chỉ cần ta tiến vào phủ công chúa ba dặm bên trong, ta liền đeo lên một bộ mặt nạ ra người, vĩnh viễn không cởi. Lục Kinh Trịnh trọng nói. Nghe vậy, Mục Thành gật gật đầu. Đây đúng là cái biện pháp tốt, đeo lên mặt nạ ra người. Ngươi chẳng lẽ không muốn nổi danh? Cựu công chúa lạnh lùng hỏi. Danh lợi tại ta tại mây bay. Ta Lục Kinh lòng son dạ sắt, chỉ muốn tinh trùng báo quốc, thuận tiện truy cầu một chút kiếm đạo huyền bí. Lục Kinh trả lời trịch địa hữu thanh. Thật sao? Cựu công chúa lông mày vẩy một cái, nhàn nhạt hỏi, cái kia không biết Lục công tử là muốn đương văn khách, võ khách, vẫn là thuyết khách? Đa tạ công chúa. Mục Thành nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nói lời cảm tạ một tiếng. Việc này đã ổn. Đa tạ công chúa. Lục Kinh cũng đi theo chắp tay nói tạ, ta nguyện ý làm công chúa võ khách. Môn khách phân ba loại: văn khách, võ khách, thuyết khách. Văn khách bình thường là đọc đủ thứ thi thư, nhìn rõ thế sự người, bình thường xuất một chút ý tưởng, nhu đồ sách lược, nâng nâng ý kiến cái gì. Võ khách cũng rất đơn giản, không cần làm hộ vệ bảo tiêu, chỉ cần giúp chủ nhân nhà giải quyết cựu nhân cái gì. Thuyết khách, khẩu tài sắc bén, tư duy nhanh nhẹn, rất cần nhanh trí. Lục Kinh chỉ có thể làm võ khách. Trên thực tế, lấy hắn trước kia chiến tích, bù phục không ít người, miễn cưỡng có thể làm cái thuyết khách. Đã Lục công tử muốn làm võ khách, bản công chúa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Lục công tử còn cần ngày mai ở trước mặt mọi người chứng minh chính mình. Cựu công chúa thản nhiên nói. Tất nhiên không phụ công chúa kỳ vọng cao. Lục Kinh nghiêm nghị cúi đầu. Được. Cựu công chúa nhàn nhạt gật đầu, phân phó nói, người tới, trước mang Lục công tử xuống dưới rửa mặt nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, một cái mỹ mạo thị nữ liền đi tới. Lục Kinh, người tối nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai biểu hiện tốt một chút. Mục Thành quăng tới một cái chứa thâm ý ánh mắt. Vâng. Kia sư phó, công chúa, ta cáo lui trước. Lục Kinh chắp tay một cái. Sau đó, hắn đi theo thị nữ đi ra đại sảnh, chuyển qua thủy tạ đình đài, đi vào một chỗ sương phòng. Công tử, phòng tắm ở đây. Nhưng cần nô tỳ phục thị. Mỹ mạo thị nữ nũng nịu hỏi. Không cần, ta tự mình tới là được. Lục Kinh khoát khoát tay. Rất nhanh, rửa mặt hoàn tất, đổi một thân mới tinh lộng lẫy y phục, Lục Kinh liền tại thị nữ dẫn đầu xuống tới đến một chỗ khách phòng nghỉ ngơi. Bận rộn một ngày, Lục Kinh cũng là không khốn, ngồi tựa ở dễ chịu làm ấm giường bên trên, xuất ra quyển kia dưỡng kiếm quyết học tập. Quyển này kiếm tiên bút tích thực bản thảo còn có thể soát ra ban thưởng không ít, tự nhiên không thể bỏ qua. Chính đọc đến say sương ngon lành, cửa phòng mở ra. Vừa rồi cái kia mỹ mạo thị nữ, mặc thanh lương trong suốt sa mỏng y phục, thân hình linh lung nguyện chuyển, trên mặt thẹn thùng đi tới, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào bên giường. Công tử, đêm đã khuya. Thị nữ thổ khí như lan. Nàng chưa kịp nói xong, Lục Kinh ngẩng đầu vị muội muội này, có thể hay không nhường một chút, ngươi thật giống như có chút béo, cản trở hết. Mỹ mạo thị nữ trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Chương 44, bảo kiếm tặng anh hùng người đăng, xin vô tạ cuối cùng, thị nữ mặt mũi tràn đầy u oán, xấu hổ giận dữ rời đi. Lục Kinh lắc đầu. Hắn liền xem như lại cấp sắc, cũng không có khả năng ở loại địa phương này, tại thời điểm then chốt này, cùng người thị nữ này phát sinh nhân thể kết nối. Huống chi, Mục Thành mới vừa rồi còn thâm thía để hắn nghỉ ngơi dưỡng sức đâu. Càng quan trọng hơn là, không có chủ nhân phân phó, những này thị nữ nào dám đến từ tiền cái chiếu. Cho nên, đây là cựu công chúa đang thử thăm dò. Thật đúng là bị cha hắn lục xá đoán đúng. Lần này có thể an tâm đi ngủ. Lục Kinh thu hồi dưỡng kiếm quyết, hướng ổ chăn vừa chui, ngủ thật say. Ngày thứ hai, tích tắc, tiếng mưa rơi đánh vào mảnh ngói bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy. Trời mưa. Lục Kinh đứng dậy đẩy ra cửa sổ xem xét, liền nhìn thấy bầu trời mây đen nặng nề, giọt mưa lớn như hạt đậu giáng xuống, tưới nhuần đại địa. Vạn cây phát mầm non, ngàn hoa phun non bao. Nhìn thấy người tâm thần thanh thản. Công tử, nô tỳ đưa nước nóng sớm một chút tới. Ngoài cửa, nghe được động tinh thị nữ nói khẽ. Lục Kinh mở cửa. Quả nhiên, là đêm qua cái kia xinh xắn thị nữ. Còn có hai cái đồng dạng niên kỷ thị nữ cùng ở sau lưng nàng, một cái bưng lấy chậu đống khăn mặt, một cái bưng lấy hộp cơm bữa sáng. Đêm qua thất lễ. Lục Kinh mỉm cười. Công tử nói quá lời. Mỹ mạo thị nữ nũng nịu địa trả lời một câu, thẹn thùng túi lầu xuống, trong lòng nói thầm một tiếng. Vị công tử này vẫn rất đẹp mắt. Cứ như vậy, tại ba vị thị nữ phục thị dưới, Lục Kinh hoàn thành đánh răng rửa mặt mặc quần áo các loại thường ngày hành vi. Mới đầu còn có chút không quen, nhưng nắm lấy tiết kiệm thời gian lý niệm, Lục Kinh vẫn là tùy ý các nàng hỗ trợ. Rất nhanh, Lục Kinh ngồi vào bên cạnh bàn, mở miệng hỏi, vị muội muội này, ta là người thô kệch, không hiểu trong cung quy củ, hôm nay ta cần phải đi cho cựu công chúa thỉnh an cái gì sao? Công tử chính là khách nhân, không cần hướng công chúa thỉnh an vấn an. Công chúa còn phân phó xuống tới, nếu là công tử có cái gì yêu cầu, xin cứ việc phân phó nô tỳ. Mỹ mạo thị nữ nhu thuận nói. Công chúa thật đúng là khách khí. Đúng, sư phụ ta Mục Thống Linh đâu? Lục Kinh lại hỏi. Mục Thống Linh đêm qua đã rời đi. Tại hắn rời đi trước đó, lưu lại một cái tờ giấy cho cầu vồng Mama, đợi chút nữa cầu vồng Mama sẽ tới tự mình chuyển giao cho công tử. Mỹ mạo thị nữ cung kính nói. Kia công chúa có cái gì phân phó sao? Lục Kinh tiếp tục hỏi. Công chúa đã phân phó, công tử tại cái này nghỉ ngơi liền có thể, đợi cho mặt nạ ra người đưa tới, công tử liền có thể tiến đến diễn võ trường. Mỹ mạo thị nữ đáp. Này cũng không tệ, không cần chạy loạn. Lục Kinh gật gật đầu, liền xuất ra dưỡng kiếm quyết, một bên đọc lấy, một bên tại thị nữ phục thị hạ bắt đầu nhấm nháp phò mã phủ mỹ vị sớm một chút. Không thể không nói, tay nghề sát thực sò kiếm tông tốt. Hiển nhiên từ xuất cung bên trong ngự chủ chi thủ, Lục Kinh cũng không chút khách khí, hất ra bụng, no bụng ăn một bữa. Rất nhanh, cái kia cầu đồng ma ma đến đây, Lục công tử,
đây là mục thống lĩnh để lão thân chuyển giao đưa cho ngươi tờ giấy.
Làm phiền mama.
Lục Kinh nói lời cảm tạ một tiếng, nhận lấy mở ra xem. Thần sắc không khỏi nghiêm một chút. Chỉ gặp được vừa viết lấy một hàng chữ, vậy hạ có thể sẽ đến, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đánh ra huy phong. Càn Võ Đế thế mà lại đến. Lục Kinh thầm giật mình. Nhưng nghĩ lại, Càn Võ Đế nếu như quang minh chính đại tới, chỉ sợ văn võ bá quan cái gì cũng biết đi theo chạy tới. Trang diện kia quá náo nhiệt. Cựu công chúa vừa nhìn liền biết là cá tính lãnh đạo người, phò mã phủ bố trí được rất là một mạc, không giống như là người thích náo nhiệt. Nàng nhận Càn Võ Đế sủng ái, chắc hẳn Càn Võ Đế cũng biết tính tình của nàng, cho nên Càn Võ Đế nếu như tới, đoan chừng sẽ lẻ loi một mình đến đây. Cái này giải thích thông được. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Càn Võ Đế nên ngang đi tới, đồ đần đều biết hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, Mục Thành cũng không cần thiết lưu tờ giấy nhắc nhở. Lục Kinh nghĩ rõ ràng về sau, liền đem tờ giấy ném vào lò than bên trong tiêu hủy. Sau đó, tiếp tục nếp tít rượu, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, đọc lấy dưỡng kiếm quyết. Chỉ chốc lát sau, cơm trưa đã đến giờ. Mỹ mạo thị nữ tiếp tục nâng đến một bàn vòng quanh núi chân hải vị, mặc cho Lục Kinh ăn thông khoái. Dù sao, cái này không cần tiền. Ăn ngon lại vui vẻ. Công tử, đây là công chúa phân phó người mang người tới bên ngoài cố. Mỹ mạo thị nữ cẩn thận từng ly từng tí đưa tới một cái trường một hộp. Mặt nạ ra người đến rồi. Lục Kinh ánh mắt sáng lên, tiếp nhận một gỗ, trực tiếp mở ra. Đập vào mi mắt là một quyển giống như băng da giống như đồ vật. Lục Kinh đưa tay đem nó xuất ra, triển khai để lên bàn, cẩn thận chu đáo một phen, phát hiện người này bên ngoài cô chính là một trương mạng che mặt đồ vật. Công tử, xin cho nô tỳ vì ngươi đeo lên. Một bên mỹ mạo thị nữ hành lễ nói. Đi. Lục Kinh gật gật đầu. Lúc này, thị nữ cẩn thận từng ly từng tí đem mặt nạ da người nhặt lên, dán vào tại Lục Kinh trên mặt. Cảm giác băng lạnh buốt lạnh. Ngay sau đó, thị nữ từ trong hộp gỗ bóp ra một chi họa mi bút mảnh tiểu ma bút, đính vào một chút nước, tại Lục Kinh trên mặt bôi bôi vẽ tranh. Ước chừng một chén trà sau, mỹ mạo thị nữ đem gương bạc nâng đến, đặt ở Lục Kình trước mặt vừa chiếu. Trong gương, một cái lông mày cao gầy trong mây, mũi cao ngất, môi mỏng như đao nam tử xuất hiện, phản phất là một cái lăng lệ sát thủ. Khuôn mặt chi tiết cải biến mấy chỗ, người lại lớn đổi bộ dáng. Người này bên ngoài cô thật sự là thần kỳ. Lục Kình không khỏi cảm thán một tiếng, quay đầu hỏi, vị muội muội này diễn võ trường hiện tại tới nhiều ít người? Đã tới 10 vị giang hồ hào khách. Mỹ mạo thị nữ đáp, ít như vậy. Lục Kình không khỏi hơi sững sờ. Công tử, nơi này là trong hoàng thành, nếu là không có người dẫn đầu, người bình thường căn bản đến không đến phủ công chúa trước cửa. Thị nữ cười yếu ớt nói. Lục Kình vỗ vỗ cái chán, hắn ngược lại quên cái này gốc dạng. Bất quá, thị nữ này trong miệng nói là công chúa phủ, mà không phải phò mã phủ. Xem ra vị kia phò mã địa vị cứ thấp, ngay cả thị nữ đều xem thường. Cái này tựa hồ cũng bình thường. Các triều đại đổi thay, nào có phò mã thời gian tốt hơn, không phải mang đội mũ xanh, chính là âu sầu thất bại, phu cương bất chấn. Cái này phò mã, liền xem như cho hắn làm, hắn cũng không làm. Vẫn là làm cái môn khách tiêu diêu tự tại. Nghĩ tới đây, Lục Kình liếc một cái dưỡng kiếm quyết câu nói sau cùng. Dưỡng kiếm đại thành này, kiếm ra như cựu thiên tinh hà, trùng trùng điệp điệp, quét ngang hết thể yêu ma quỷ quái, không thể địch nổi. Đinh. Bàng nổi lên, ngươi khổ đọc dưỡng kiếm quyết, phỏng đoán trong đó áo nghĩa, rất có thu hoạch, Trảm Long bản kiếm thuật cảnh giới 1, kiếm phá thương khung cảnh giới 1, nộ tính 1. Không sai không sai, đều có tăng lên. Lục Kình thỏa mãn thu hồi dưỡng kiếm quyết, đứng lên nói, làm phiền muội muội mang ta đi diễn võ trường, ta đi trước nhìn xem đều có nào giang hồ hào khách, tuyệt thế thiên tài. Công tử chấm đã. Đúng lúc này, mỹ mạo thị nữ khẽ gọi một tiếng, công tử, công chúa đối ngươi có chút tán thưởng, lại biết được ngươi trời sinh thần lực, cho nên đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một thanh bảo kiếm. Đang nói, hai người thị nữ hơi có vẻ khó khăn dơ lên một cái dài hộp ngọc đi vào trong nhà, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Dài hộp ngọc đặt lên bàn, cái bàn chấn động mạnh một cái, phát ra một tiếng bạc kẹt, suýt nữa vỡ ra. Đây cũng là công chúa vì công tử chuẩn bị bảo kiếm. Mỹ mạo thị nữ chỉ vào hộp ngọc nói, bảo kiếm. Lục Kính lông mày nhíu lại, trực tiếp đưa tay, nắm lướt hộp ngọc nút thắt trực tiếp bấy lên. Trong hộp ngọc, một thanh rộng như bàn tay, thanh như lục mầm, tựa như phỉ thúy điêu khắc thành trường kiếm, lặng lặng nằm. Ngoài ý liệu là, cái này trường kiếm chỉ có chuôi kiếm thân kiếm, không có mũi kiếm. Tựa như một thanh thẳng tắp ngọc thước. Chương 45, cựu nhân gặp nhau người đằng, xỉn vô tả kiếm này. Cảm giác tốt giòn. Đây là Lục Kình nhìn thấy trường kiếm sau cảm giác đầu tiên. Sẽ không phải đụng một cái liền đoạn a. Công tử, đây là thần tượng cùng đao rèn đúc bảo kiếm, tên là Long Nhạc, nặng 3600 cân, dài 4 thước, chính là đi ngọc long tuyết sơn vạn trượng dưới nền đất thanh long thần tinh rèn đúc mà thành, nặng nghề vô cùng. Kiên cố vô song, quan chú kiếm khí, quang trạch lưu chuyển, giống như thanh long quấn quanh, giá trị và kim. Một bên mỹ mạo thị nữ giới thiệu nói, 3600 cân. Nghe vậy, Lục Kình không khỏi hai mắt sáng lên, bàn tay lớn bổ một cái, nắm chặt Long Nhạc kiếm chua kiếm, tiện tay nhấc lên. Lập tức tay phải trầm xuống, phản phất cầm một đống lớn sắt thép, rất là trầm trọng. Cả người suýt nữa bị trọng kiếm mang theo ngã nhào xuống đất. Bất quá, Lục Kình hiện tại điểm thuộc tính đã cao tới 91, gần như sức chín châu hai hổ, cánh tay phải chấn động, dễ dàng liền ổn định cầm kiếm tay. Hào kiếm. Lục Kình giơ kiếm quá mức, cẩn thận chu đáo, không khỏi mở miệng khen một tiếng. Kiếm này mặc dù tốt giống như một thanh ngọc thước, nhưng là vậy mà tản mát ra một loại vừa mới ra hầm đồ sứ tinh xảo mỹ cảm, giống như là một loại tác phẩm nghệ thuật. Đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, chợt cảm thấy bóng loáng vô cùng, tựa như mỹ nhân da thịt. Đúng là một thanh kiếm tốt. Sau một khắc, Lục Kình đan điền nhất chuyển,
Thiên vẫn kiếm khí trào lên mà ra, quán chú thân kiếm bên trong. Ông. Long nhạc kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, đúng là sáng lên bích thủy quang trạch, tại trên thân kiếm quanh quẩn lưu chuyển, theo về lặp đi lặp lại, quả thật như là thanh long quấn quanh. Hảo kiếm, hảo kiếm. Lục Kính rất là thích ý, liên tục khen hai tiếng, hỏi, có hay không vỏ kiếm? Tốt nhất là gia chế, ta cóng lên người. Vỏ kiếm sớm đã chuẩn bị tốt. Mỹ mạo thị nữ đem ố màu nâu vỏ kiếm nâng đến Lục Kính trước mặt. Vỏ kiếm này cũng không biết là cái gì thuộc gia chế thành, cũng không có khảm nạm bất kỳ bảo thạch, rất là điệu thấp một mạng. Cảm ơn. Lục Kính tiếp nhận vỏ kiếm, cắm kiếm vào vỏ, cột vào trên lưng, nghiêm sắc mà nói, công chúa tặng bảo vật này kiếm, Lục Kính trong lòng cảm kích, ngày sau ổn thỏa hết sức giúp đỡ, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Công tử nói quá lời. Công chúa để nô tỳ đưa kiếm tới thời điểm nói đến, đây coi như là thiên tuyết sữa đáp lễ. Nếu là công tử thật muốn cảm tạ, vẫn là cảm tạ mục thống lĩnh. Mỹ mạo thị nữ nghiêm nghị trả lời. Thiên tuyết sữa đáp lễ. Thì ra là thế. Bất quá, bảo kiếm này người bình thường mua cũng mua không được, hẳn là hoàng tộc chất tàng, vẫn là thiếu vị công chúa kia một cái tiểu nhân tình. Bất kể nói thế nào, đa tạ công chúa ban kiếm. Lục Kinh lại lần nữa trịnh trọng cúi đầu. Công tử tâm ý, nô tỳ sẽ cáo chi công chúa. Công tử, ngươi chuẩn bị đi diễn võ trường sao? Mỹ mạo thị nữ hỏi. Làm phiền muội muội dẫn đường. Lục Kinh gật gật đầu. Công tử mời. Mỹ mạo thị nữ gật gật đầu, liền đi phía trước vừa bắt đầu dẫn đường. Lúc này, mưa cạnh, bầu trời cạnh, ấm áp ngày xuân tung xuống vạn trượng quang mang. Lục Kinh đi đến diễn võ trường, nhìn thấy một loạt trúc dù. Trúc dù dưới có từng trương bàn dài, bên trên trưng bày phong phú trà rượu quả bánh ngọt. Bàn dài về sau là từng trương chiếc ghế. Lục Kinh liếc mắt qua, phát hiện không ít chiếc ghế bên trên đã ngồi người. Đồng thời, sự xuất hiện của hắn cũng dẫn tới không ít ánh mắt. Công tử, mời đến bên này. Tại thị nữ dẫn đầu dưới, Lục Kinh đi vào trong đó một thanh trúc dù hạng. Công tử, ngươi xin cứ tự nhiên, nô tỳ xin được cáo lui trước. Nói xong, xoay người thi lễ một cái, bước nhanh rời đi. Lục Kinh cởi xuống long nhạc kiếm, đặt lên bàn, hướng phía hai bên trái phải người cười lấy chắp tay một cái, lúc này mới ngồi xuống. Trong lòng hơi kinh ngạc. Mười người này bên trong, có mặc xanh nhạt tăng y hòa thượng, con đồng tiền kiếm đạo sĩ, gật gù đắc ý đọc sách thư sinh, mặc kim giáp uy mãnh đại hán, còn có một đôi trò chuyện vui vẻ hoa y nam nữ, chuyên tâm ăn trái cây thiếu niên lang. Nhất làm cho người chú ý có ba cái. Một cái là hai mắt che vải đen đầu, hai tay tại trước mặt trên sách tìm tòi thiếu nữ áo trắng, nàng hẳn là một cái mù lòa. Một cái khác là cái cầm sắc bén chủy thủ, đang chuyên tâm khắc một điêu áo đỏ thanh niên nam tử, mặt không biểu tình, toàn thân tản ra một cỗ người sống chớ gần sắc khí, xem xét liền không dễ trọng. Cái cuối cùng, mặc dù ngồi tại xa nhất, nhưng rất là nhìn quen mắt, toàn thân áo đen, thần sắc lãnh khốc, lại là cái kia chân truyền đệ tử Kim Thạch. Gia hỏa này có phụ thân là binh bộ Tả thị lang, là thuộc tam hoàng tử một phái kia. Hắn chạy tới cựu công chúa bên này đương một khách, đây là tại lôi kéo cựu công chúa. Lục Kinh nhíu mày. Tam hoàng tử mẫu phi là Đông cung hoàng hậu, cựu công chúa mẫu phi là Tây cung hoàng hậu, làm sao cũng không có khả năng nước tiểu đến cùng nhau đi. Đây là tới làm nằm vùng. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, vị công tử này, tại hạ tư không đấu, còn chưa tỉnh giáo. Lục Kinh nghe tiếng quay đầu nhìn lại, là ngồi bên cạnh cái kia kim giáp uy mãnh đại hán, dáng dấp là lưng hùng vai gấu, lại đỉnh lấy cái đầu báo vòng mắt đầu. Liếc nhìn qua, rất là hung thần ác sát bộ dáng, đêm hôm khuya khoắt chạy đến đều có thể dọa người nhảy một cái. Tại hạ Nô Danh. Lục Kinh ngồi chắp tay trả lời một câu. Nô Danh. Vô Danh. Vị huynh đài này thật thú vị. Tại hạ là thất phẩm cấm quân thị vệ, đối đao kiếm cũng có chút hiểu rõ, huynh đài kiếm của ngươi tựa hồ rất nặng. Cái này gọi tư không đấu kim giáp đại hán nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Kinh trên bàn long nhạc kiếm. Nguyên lai là cấm quân thị vệ. Thất kính thất kính. Kiếm này đúng là có chút nặng. Ta am hiểu sử dụng trọng kiếm. Lục Kinh gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, hỏi, không biết tư không huynh đối ở đây mấy vị này bằng hữu có cái gì hiểu rõ. Hắn tổng nhớ cái này Càn Võ Đế sự tình. Nhưng mà, cái này trên diễn võ trường mấy người cũng không có một cái nào giống Càn Võ Đế. Mấy vị này bằng hữu sao? Tư không đấu bắt đầu nhất nhất giới thiệu nói, vị kia xanh nhạt tăng y tiểu hòa thượng, chính là trận tông Phạm Sơn cao tăng, tu luyện chính là bế khẩu thiền, không mở miệng nói chuyện. Vị kia cóng đồng tiền kiếm tuổi trẻ đạo sĩ, là ba đại tông môn một trong, Long Đạo Sơn nhất đại thiên tài. Về phần thư sinh kia, là ngàn năm thế gia Hàn gia tài tử. Kia đối công tử cô nương thì là giang hồ đại phái Thần Nguyệt cung nổi danh linh phủ hiệp nữ. Cái này thiếu niên lang rất thần bí, ta cũng không có thăm dò được. Về phần vị kia che vải đen người mù thiếu nữ, thì là dược thánh truyền nhân. Áo đỏ thanh niên nam tử, toàn thân sắc khí, hẳn là biên cương trở về binh gia cao thủ. Về phần nhất tới gần trung ương diễn võ trường đại cao, là kiếm tông chân truyền đệ tử, tu luyện 72 trong tuyệt kỹ vô ảnh kiếm, Kim Thạch. Những này lai lịch rất sâu, bối cảnh cao thủ cường đại a. Lục Kinh sau khi nghe xong không khỏi âm thầm cảm thán. Đúng lúc này, diễn võ trường lối vào chỗ, một cái dung mạo tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng áo lam công tử, mang theo như một xuân phong tiểu dung, đong đưa cây quạt đi đến. A, hắn sao lại tới đây? Tư không đấu kinh dị một tiếng. Người này là ai? Lục Kinh hỏi. Người này là Thanh Châu Bạch Vân Thành quận trưởng chi tử, Phương Trung Minh, nghe nói là lần này vũ cử đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Hắn làm sao lại tới đây? Tư không đấu kinh ngạc nói. Hả? Phương Trung Minh? Lục Kinh hai mắt nhíu lại. Chương 46, kỳ nhân dị sĩ người đăng, xin vô tả thế mà tại cái này đụng phải cái này đại cựu nhân. Lục Kinh trong lòng không khỏi hiện ra một tia sát ý, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Dù sao, gia hỏa này là vũ cử đoạt giải quán quân đại đứng đầu, nghĩ đến thực lực không thấp, hẳn là 10 phần mạnh mẽ, thật muốn đánh, đoán chừng khó phân thắng bại. Mà lại nơi này cũng không đúng, thời gian cũng không đúng. Nơi này là phủ công chúa. Hôm nay cựu công chúa mời chào môn khách thời gian, cũng sẽ không để người chết tại nàng nơi này. Cho nên, liền xem như tế gia Trảm Long Bạt kiếm thuật, bạo khởi đánh lén, đoán chừng cũng sẽ có cao nhân xuất thủ cứu rút, sẽ còn bại lộ mình tồn tại. Tính toán trước lưu hắn một cái mạng chó. Bất quá lợi tức đến thu. Lục Kình trong lòng tính toán, thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, ngay cả loại này chuẩn tiến sĩ cao thủ đều tới, xem ra môn này khách vị trí không tốt, đoạt đá hôm nay sợ là bồi đi một chuyến. Nói xong, lắc đầu, từ trong ngực móc ra ly biệt thi bắt đầu đọc lấy tới. Lời này phảng phất cũng đâm chọt Tư Không Đấu trong lòng. Hắn nhíu mày, lui trở về chỗ ngồi của mình. Lúc này, cái kia Phương Trung Minh chạy tới phía trước nhất, ngồi tại Kim Thạch bên cạnh, còn cùng Kim Thạch nhiệt tình bắt đầu giao lưu. Hai người tựa hồ có chút giao tình bộ dáng. Lục Kình dư quang lường hai mắt, cũng không có tiếp tục nhìn chằm chằm, tiếp tục xem của mình kiếm tiên thủ bản thảo, chờ đợi lấy cựu công chúa xuất hiện. Rất nhanh, cựu công chúa dẫn cái kia Hoàng Ý Cầu Vồng Ma Ma đi vào diễn võ trường. Cựu công chúa hôm nay mặc một thân trắng nhạt cung trang, phối thêm phỉ thúy vòng tay, thần sắc như cũng nhạt lạnh, cho người cảm giác vẫn như cũng là cao quý không tả nổi, cao cao tại thượng không thể khinh nhường bộ dáng. Gặp qua công chúa, tất cả mọi người lập tức đứng dậy hành lễ. Chư vị miễn lễ, để chư vị chờ lâu như vậy, thực sự có chút xấu hổ. Cựu công chúa đi đến diễn võ trường phía trước, lập tức có người chuyển đến hoàng long dù bài, còn có ngọc ghế dựa. Cựu công chúa hướng phía đám người có chút vừa chắp tay, chư vị mời ngồi. Đám người lúc này mới ngồi xuống. Đa tạ chư vị hiệp khách, đi vào phủ công chúa, nguyện vì môn hạ của ta khách. Cựu công chúa ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm thanh lãnh, bất quá, ta chính là công chúa, thân phận đặc thù, cũng không muốn nuôi một chút vô dụng chi đồ, hôm nay, còn trước hết mời chư vị hiện lộ tài năng, nếu có đại dụng, ta nguyện lấy vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc hậu đãi chư vị. Nghe nói như thế, không ít người lập tức hai mắt sáng lên. Bọn hắn đến cho cựu công chúa đương môn khách, tự nhiên là bởi vì cựu công chúa thân phận đặc thù. Cựu công chúa là càn võ đế sủng ái nhất nữ nhi. Một khi lên làm nàng môn khách, tương lai bất luận là đảm nhiệm hoàn lộ, vẫn là mượn cựu công chúa tài nguyên tu hành, đều là cực lớn thuận tiện. Nói không chừng lúc nào còn có thể bảo mệnh. Huống chi, công chúa môn khách cái danh này nói ra, là bực nào vì phong dọa người. Vừa dứt lời, một người đứng dậy, là cái kia người mặc xanh nhạt tăng y liễu, gầy gò nho nhỏ, ước chừng chỉ có 14-15 tuổi hòa thượng. Hắn hướng phía cựu công chúa chắp tay trước ngực cúi đầu. Sau một khắc, hắn nâng lên tay phải của mình, bỏ vào trong miệng, cắn nát đầu ngón tay. Mắt thấy một màn này, đám người không khỏi hơi kinh ngạc. Đây là muốn làm cái gì? Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, cái này tiểu hòa thượng lấy chỉ là mút, lấy máu làm mực, vậy mà tại không trung lăng không phát hoạ. Thần kỳ là, kia máu tươi vậy mà phiêu phù ở giữa không trung, liên tiếp thành một cái huyết sắc vạn ký tự hào. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, tản ra kim quang nhàn nhạt. Run. Đột nhiên, tiểu hòa thượng đống nhiên mở miệng, phát ra một cái rồn dập tâm tiết. Thanh âm rơi xuống trong thai mọi người, tựa như thần trung mộ cổ, chấn động tâm linh thần hồn. Ngay sau đó, mọi người thấy cái kia kim quang vạn chữ lại giữa không trung xoay chậm chậm, một cỗ huyền diệu kỳ dị khí tức phát ra bốn phía, làm cho tâm thần người lập tức trở nên vô cùng an tưởng bình thản. Trận tông Phạm Sơn huyết phù. Không nghĩ tới không tướng tiểu sư phó tuổi còn nhỏ đã tu luyện tới tay không hỏa trận cảnh giới, vạn người không được một, rất tốt. Cựu công chúa tán thưởng nói. Tiểu hòa thượng nghe vậy, tay phải nhẹ nhàng phất một cái, vung đi không trung chữ bạn, hướng phía cựu công chúa thật sâu cúi đầu. Nguyên lai cái này tiểu hòa thượng pháp hiệu gọi không tướng. Tiểu sư phó, ngươi nguyện vì môn hạ của ta khách, bản công chúa cũng sẽ không keo kiệt. Nơi này có Phạm Sơn bí truyền tâm tàng kinh, không biết ngươi có thể thích. Cựu công chúa nhàn nhạt gật đầu nói. Nói, một bên cầu vồng ma ma từ trong tay áo rút ra một quyển gia cựu đồ vật, đưa cho tiểu hòa thượng. Không tướng xem xét, trên mặt hiện ra vô cùng kích động thần sắc mừng rỡ, hai tay rung động, tiếp nhận quyển gia cựu, sau đó chắp tay trước ngực, đối cựu công chúa bái chín bái. Đây là gặp Phật lễ tiết. Hiển nhiên, cựu công chúa cho không tướng ban thưởng với hắn mà nói là bảo vật vô giá. Không tướng tiểu sư phó miễn lễ, mời ngồi vào. Cựu công chúa thản nhiên nói. Nghe nói như thế, không tướng như cũ rất cảm kích bái một cái, sau đó lúc này mới trở lại chỗ ngồi của mình. Mọi người thấy đây hết thảy, thần sắc đều là ngao ngoe muốn động. Hiển nhiên, cựu công chúa đã sớm vì bọn họ chuẩn bị riêng phần mình lễ vật, đều là cực kỳ chân quý, đối bọn hắn có tác dụng lớn. Nếu là có thể vào tới công chúa pháp nhãn, liền có thể đạt được bảo vật. Vô lượng tiên tôn. Lúc này, cái kia cóng đồng tiền kiếm tuổi trẻ đạo sĩ đi tới, đối cựu công chúa đi một cái cây lễ, thanh tiếng nói, Long đạo sơn 42 đời đệ tử, Ngọc Thanh Tử, bái kiến công chúa. Ngọc Thanh Tử. Bản công chúa có châu nghe thấy. Cựu công chúa nhàn nhạt gật đầu. Ngọc Thanh Tử tu luyện chính là thiên cơ toán thuật, đoạn họa phục hùng, công chúa chính là chân long chi thể, Ngọc Thanh Tử không tính được tới. Bất quá, Ngọc Thanh Tử có thể tính một chút một con kia chim chóc cắt hung họa phúc. Ngọc Thanh Tử nói, chỉ diễn võ trưởng cách đó không xa trên tường một con ngắm nhìn chu đôi bạch điểu. Mời. Cựu công chúa nhàn nhạt gật đầu. Vâng. Ngọc Thanh Tử khẽ không người, xoát một chút rút ra chính mình trên lưng đồng tiền kiếm, một tay bóp lấy tiên thiên mệnh số, một tay khua lên thất tinh đồng tiền kiếm, dưới chân đạp trên bắt quái bước, miệng lẩm bẩm. Thế mà còn có thể đoán mệnh. Lục Kình cũng không nhịn được tò mò ngẩng đầu. Cứ như vậy, ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, Ngọc Thanh Tử thân hình dừng lại, động tác vừa thu lại, xoa xoa cái trán mồ hôi dịn, chắp tay nói, bẩm công chúa, Ngọc Thanh Tử tính tới, con kia chim chóc có tin vui. Ồ. Cựu công chúa lông mày nhíu lại. Lúc này, bên cạnh cầu vồng ma ma thân hình một chút lấp lóe, người bay thẳng ra ngoài lại lóe lên trở về, trên tay đã thêm ra một con chu đôi bạch điểu. Nàng đưa tay sờ một chút bạch điểu phân bụng, gật gật đầu, công chúa, cái này chim chóc xác thực có tin vui. Ngọc Thanh Tử coi như đến, hẳn là ba trứng số lượng. Ngọc Thanh Tử lại nói, đúng là ba viên chim trứng. Cầu Vồng Ma Ma gật gật đầu, tiện tay thả bạch điểu. Đám người gặp đây, không khỏi nhìn mà than thở. Cái này cũng có thể coi là ra. Không hổ là ba đại tông môn một trong Long Đạo Sơn. Lục Kinh cũng là kinh thán không thôi. Ngọc này Thanh Tử bói toán chi thuật là lợi hại, nhưng là cái này Cầu Vồng Ma Ma phụ khoa thánh thủ cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngọc Thanh Tử, lấy tuổi của ngươi, có thể đem bói toán chi thuật tu luyện tới cảnh giới này, không hổ là tiên thiên linh thể. Nơi này có một kiện đồ vật, ngươi hẳn là thích. Cựu công chúa tán thưởng một câu, nói, Cầu Vồng Ma Ma lần nữa xuất ra một vật, đưa cho Ngọc Thanh Tử, là ba cái đồng tiền. Ngọc Thanh Tử xem xét đồng tiền, lập tức sâu cung 90 độ. Ngọc Thanh Tử đời này nguyện vì công chúa ra sức châu ngựa. Miễn lễ. Cựu công chúa phủi phủi tay. Lập tức, Ngọc Thanh Tử cầm đồng tiền, mặt mũi tràn đầy vui vô cùng tấn sắc, trở lại chỗ ngồi của mình. Mắt thấy một màn này, những người còn lại cũng có chút ngồi không yên. Ai cũng không biết cựu công chúa dự định chiêu mấy cửa khách. Đúng lúc này, một người đứng dậy, đối cựu công chúa thật sâu cúi đầu, Bạch Vân Thành quận trưởng chi tử, Phương Trung Minh, nguyện vì công chúa môn hạ chó săn.